สำเร็จคงจะเป็นหนึ่งก็ยังไงนามาโม
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì đúng lý ra là chiều nay chúng ta học qua cái phần những điều bí mật trong cuộc đời của Đức Phật, tức là nói về cái nhân cái ngày Phật đản. Nhưng mà thầy chủ trì ở đây hồi nãy có chia sẻ với chúng tôi, tức là hồi sáng là chúng ta nói về cái ý nghĩa Phật đản, kế là cái phần mà tánh Phật đó, là thầy nói là dư quá rồi, thấy không? Bây giờ mình nói nữa thì nó dư. Thôi bây giờ là giảng về cái phần chứng đạo ca, chúng ta học tiếp tục. Thì đây thiền sư Huyền Giác dạy như thế này: chân chẳng lạch, vọng vốn không, có không dứt dọn chẳng không không, hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, một tánh Như Lai thể vốn đồng. Đó. Thường thường là chúng ta tu là đa phần chúng ta sợ cái vọng tưởng, mà chúng ta ngồi yên lại để mà chúng ta cầu cái chỗ nó chân thật, cái chỗ nó yên lặng. Mà ở đây thiền sư Huyền Giác nói chân chẳng lạch mà vọng thì vốn không. Tại sao mà Đức Phật nói vọng tưởng? Tại sao Đức Phật nói Niết Bàn? Tại sao Đức Phật nói phiền não? Tại sao Đức Phật nói Bồ Đề? Vì gì? Nếu biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao, đúng không? Cho nên và cái phần này chúng ta tu một thời gian, chúng ta mới hay ra được rằng, ví dụ như quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, nói về vàng hoặc là ngọc thì chúng ta rất là quý, đúng không? Nhưng mà có ai cho mình một viên hột tròn rồi bảo mình như thế này, nhát trân trầm con mắt của quý Phật tử, mình chịu không? Rất là quý mà nhát vào mắt mình chịu không? Không. Cho nên ở đây thiền sư nói mạt vàng tuy rất là quý, nhưng mà rơi trong con mắt nó cũng sớm. Cho nên tinh thần niệm Phật hoặc là trì chú hoặc là ngồi thiền cũng như thế, không? Niệm đến cái chỗ nhất tâm bất loạn thì cái câu niệm Phật cũng phải buông luôn, chứ đâu phải khư mãi. Thì trên bước đường tu học của chúng ta, nếu không khéo thì chúng ta gì? Nghe niết bàn thì mình vui, mà nghe phiền não mình chán. Tức là gì? Chưa thoát vòng nhị nguyên còn lẩng quẩn, đúng không? Cho nên đây thiền sư Huyền Giác nói chân chẳng lạch mà vọng thì vốn không. Bởi vì vọng nó không có thực thể thì chân nó cũng thật. Vì sao? Vì lục tổ Huệ Năng dạy rất là kỹ: bổn lai vô nhất vật, không? Xưa nay không một vật thì chỗ nào dính bụi nhớ. Cho nên ở đây ngài nói thêm: có không dứt dọn chẳng không không. Tức là thường thường nếu mà chúng ta lìa cái có thì lại chắc cái không, hoặc là lìa cái không thì lại chắc cái có, cho nên dính mắc trong hai bên. Còn tinh thần của nhà Phật là gì? Có là gì? Có là tạm có, phải không? Có là tạm có. Chẳng hạn như cái nhà này mà có mặt là gì? Là tạm có, đúng không? Do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố hợp lại mà hình thành thì tạm có thôi. Nhưng mà gì? Không phải là không ngơ, mà không có thực thể. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý một điều, cái gì thấy được có hoặc không. Cho nên sau khi mà Ngài từ đạo hạnh mà Ngài ngộ đạo rồi đó, Ngài làm một bài thơ nhớ không? Có thì có tự mảy may, không á thì thế gian này cũng không. Có không bóng nghiệp làm xong, ai hay không có, có không là gì. Có và không giống như bóng nguyệt, tức là mặt trăng dưới dòng sông, nhưng mà ai hay được cái chỗ có và không. Cho nên thiền sư Lâm Tế nói, người học pháp mà không biết chỗ này, cứ mặc tình chạy bên ngoài tìm cầu. Là người nói mạnh lắm nha, đây tôi thuật lại của Ngài chứ không phải tôi nói nha. Ngài nói mình tu á giống như là con dê, gạch cái gì cũng liếm hết, gạch này liếm chút, gạch kia liếm chút. Mình có giống như con dê không? Giống không? Gạch cái pháp này hơi hay chút, cái mình liếm cái, mình liếm cái, rốt cuộc mình biết đi đâu hết. Đúng vậy không? Phải không? Hôm nào có một vị sư rất là giỏi ở bên Miến Điện qua, cái mình cũng chạy theo mình học 3 tháng, tức là mình liếm 3 tháng. Phải không? Ăn cỏ đó. Rồi hôm nào có một vị sư ở Lào qua, cái mình cũng đi theo 3 tháng. Rồi hôm nào có vị sư Tây Tạng qua, mình cũng theo 3 tháng. Mà các ngài về nước rồi, mình biết tu gì. Đó, cho nên thiền sư Lâm Tế nói mạnh lắm. Nói cái người học thời nay không khác gì con dê, đụng đâu cũng dính mắt hết. Do đó đây ngài nói rất là kỹ. Có không, dứt chọn chẳng không không. Nhưng mà sao nữa? Hai chục cửa không á, nguyên chẳng chấp, thì một tánh Như Lai thể quán đồng. Thì đây chúng ta học qua cái chỗ hai chục cửa không. Thì trước khi mà học qua hai chục cửa không, thì đây chúng tôi nêu lên một cái phần nữa, tức là trong thiền sư Trung Hoa tập một có ghi là một cái điểm. Tức là có một ông cư sĩ, ông đến hỏi thiền sư Tây Đường, thiền sư Chí Tạng ở Tây Đường hỏi nè, thưa hòa thượng, có địa ngục không? Thì thiền sư nói có. Ông hỏi có niết bàn không? Có. Hỏi có nhân, có quả không? Có. Cái gì đáp cũng có hết. Thì ông hỏi, ông nói một câu, hòa thượng e có lầm không? Thì thiền sư Chí Tạng biết rồi, hỏi ông đến đây rồi đã từng gặp người nào chưa? Ông nói là trước khi đến đây con có gặp ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Con hỏi có địa ngục không? Ngài nói không. Hỏi có niết bàn không? Ngài nói không. Con hỏi cái gì ngài đáp cũng không hết. Hỏi có nhân có quả không? Ngài nói cũng không luôn. Mà tại sao con đến đây con hỏi cái gì hòa thượng cũng nói có hết? Thì lúc này thiền sư Chí Tạng hỏi, ông có nhà không? Nó có. Rồi ông có ruộng không? Có. Ông có vợ không? Có. Ông có con không? Có. Cái gì ông có hết. Rồi hỏi lại thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, ngài có ruộng không? Nó dạ không. Rồi ngài có vợ không? Không. Có con không? Gì cũng không hết. Thì lúc này thiền sư Chí Tạng Tây Đường nói, ngài cái gì cũng nói không là đúng, bởi vì ngài không tất cả. Còn ông á, cái gì cũng có là có tất cả. Thì như vậy ở đây chúng ta phải kiểm lại cái đường tu của mình. Mình còn dính mắc cái gì thì tự mình gỡ. Cho nên tôi đi giảng ở các nơi tôi hay nói, tu học thiền là giống như là mì ăn liền. Quý tử biết mì ăn liền là gì không? Chẳng hạn như á, có những pháp mình tu gần chết mình mới biết được giải thoát hay không được giải thoát. Còn tinh thần của nhà thiền là trong lúc mình còn sống, mình giải thoát bao nhiêu thì mình biết bấy nhiêu. Mà có một vị thiền sư Nhật Bản nói, ông muốn ra đi tự tại thì trong lúc sống ông giải thoát 50%, thì lúc chết ông sẽ được giải thoát 50%. Phải không? Cho nên tinh thần của nhà thiền, mình còn tham, mình còn sân, mình còn cái gì thì tự mình gỡ. Phải không? Cho nên một hôm thiền sư Pháp Nhãn nói là quý như có một con cọp, nó đeo cái lục lạc, thì người nào mà mạnh dạn cởi cái lục lạc con cọp thì không ai đáp được hết. Trong đó có một vị tăng đứng lên thưa: bạch hòa thượng, người nào đeo lục lạc thì người đó cởi con, phải không? Người nào đeo thì người đó cởi, phải không? Cho nên Phật tổ ra đời chỉ là chỉ nửa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường chúng ta đi. Cho nên trong kinh Tương Bộ, một hôm có một thầy tỳ kheo đến thưa với Phật: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con chứng A La Hán rồi mà con không đến trình bạch Đức Thế Tôn, như vậy con có chứng không? Quý tử thấy chứng không? Thì Phật nói: ông chứng A La Hán mà ông không đến trình ta, ông cũng chứng A La Hán. Mà ông chưa chứng A La Hán mà ông đến trình ta, con chứng A La Hán thì ông cũng chưa chứng. Rõ ràng không? Cho nên tinh thần của nhà thiền vượt thoát cái có và cái không là tự mỗi người kiểm điểm để cho mình thấy mình còn làm cái gì. Cho nên quý Phật tử thấy không, tại sao mà mình làm phước, tại sao mình làm các việc thiện pháp, tại sao mình in kinh, mình bố thí, tức là cái ác nghiệp mình quá nhiều mà cái sức trợ duyên mình quá mỏng, cho nên mình tạm mượn cái phương tiện này để mình đến cái chỗ cứu kính, phải không? Cho nên thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ nói sao? Hữu quy tuy ngụy nhưng mà xả tắc Phật đạo nan thành, tức là cái pháp là pháp hữu quy nhưng mà bỏ nó thì cái Phật đạo nó không đến. Bây giờ mình nghiệm lại trong vô lượng kiếp á, chúng ta làm cái việc ác nghiệp rất là nhiều, làm nhiều lắm, mà cái thiện pháp thì cũng làm bao nhiêu. Thì hôm nay chúng ta được cái may mắn, được cái túc duyên biết Phật pháp rồi, thì chúng ta làm được bao nhiêu thì chúng ta gắn gỗ tinh tấn làm bấy nhiêu. Như hồi sáng tôi nói á, sở dĩ mà Đức Phật thị hiện trong cái cõi ta bà này, vì cái thế giới này nó có đặc điểm phạm hạnh kiên cố, ức niệm kiên cố và tinh tấn kiên cố, phải không? Cho nên cái phần nó rất là kỹ. Do đó lục tổ nói sao? Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Nếu mình mà vô tâm rồi thì không có thiền, không có tịnh, không có mật, không có gì hết, phải không? Bởi vì cái này giống như là một cái người bệnh mà uống thuốc. Tôi thường nói đó, quý Phật tử thấy á, mình đến cái bệnh viện, phải không? Mình thấy cái người nuôi bệnh và cái người nằm bệnh, ai bệnh nặng? Cái người nuôi bệnh thì không có bệnh, đúng không? Mà cái người nằm trong bệnh viện mới là nặng. Nói thật ra nghiệm cho kỹ là chúng tôi bệnh nặng hơn quý Phật tử, phải không? Tại sao chúng tôi dám nói như thế? Vì quý Phật tử là cái người nuôi bệnh, còn chúng tôi là cái người đang nằm trong bệnh viện. Hồi bữa tôi giảng cái đoạn này đó, tôi giảng đến cái đoạn mà tôi nói là đầu tiên nhất tôi mới phát hiện ra được tôi bệnh rất là nặng, cho nên tôi cắt tóc vào bệnh viện thường chiếu tôi trị một thời gian. Trị cũng chưa xong nữa thì hòa thượng mới thiên chuyển tôi lên Trúc Lâm trị bệnh. Mà quý tử biết trị bệnh bao nhiêu năm không? 12 năm luôn, chứ không phải ít đâu. Rồi bây giờ thấy bớt bớt chút ít rồi, trả về cái chỗ cũ. Thì Phật tử hỏi: thưa thầy, giờ này thầy có còn uống thuốc không? Đó, giờ trả lời sao? Uống thuốc gì? Tôi nói vẫn còn uống. 6 giờ 15 uống một thang thuốc, tức là sám hối, đúng không? 7 giờ rưỡi tiếp tục uống một thang nữa, đến 9 giờ xả, phải không? Rồi gì nữa? Sáng 3 giờ dậy, 3 giờ 15 ngồi thiền, đến 5 giờ 15 xả, tức là uống thêm một thang thuốc nữa. Ngày nào cũng phải uống hết. Thì quý Phật tử thấy á, là cái người như chúng tôi bệnh nặng hay là bệnh nhẹ, còn quý Phật tử hôm nào khỏi cần uống cũng sao, đâu có bệnh, thấy không? Bữa nào á, tôi á, nói thiệt đủ duyên, tôi về tôi thưa với thầy tôi: con thấy đỡ cái thiền viện thấy nó cũng ấy quá kỳ, thôi bây giờ sửa lại là bệnh viện Trúc Lâm Chánh Hiện, đúng là bệnh viện hay hơn, phải không? Thì bây giờ sửa lại là bệnh viện Trúc Lâm Tuệ Quang, bây giờ ai vào đây cũng đều bệnh hết, đúng vậy không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy á, mình ở ngoài thông dâm tự tại là mình ít bệnh hơn, không? Còn những người mà nằm ở trong khuôn viên khuôn khổ là bệnh rất là nặng, phải theo lời của ông bác sĩ. quý Phật tử là ngày xưa chúng tôi theo lời các ông bác sĩ rất là gắt gao, cho nên chúng tôi mới được một phần chút ít, gọi là được phần chút ít thôi. Mà quý Phật tử biết bác sĩ nào không? Hòa thượng Trúc Lâm là một vị bác sĩ rất là giỏi, biết cái con bệnh, cho nên hòa thượng dạy là phải làm cái gì, phải tu như thế nào, phải học như thế nào. Nhờ hòa thượng gắt gao, nhờ cái vị bác sĩ gắt gao, cho nên mình không có dám lơi lỏng, lúc nào cũng phải uống thuốc cho nên mới bớt bệnh, phải không? Còn mà mình lơ là tức khắc là gì? Cái bệnh nó càng thanh nhập. Một lúc nào đó mình phát hiện ra là còn một tháng nữa mình chết, chị không kịp, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ. Do đó thiền sư Hoàng Bá khai thị, vọng vốn không có thể là tâm ông khởi lên mà thôi, tức là do cái tâm mình khởi lên giấy niệm. Nếu ông biết tâm ông vốn không có vọng, còn nếu ông không sanh tâm vọng niệm thì tự nhiên không có vọng. Cho nên nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt, tức là tâm là chủ thể, là căn bản đó. Cho nên tu là tu về tâm đó. Thì đây thiền sư Quyền Giác dạy tiếp: hai chục cửa không nghiêng chẳng trách, một tánh Như Lai thể vốn đồng. Ở đây tôi nêu lên, quý Phật tử biết hai chục cửa không này nằm đâu không? Nằm trong 600 cuốn Bát Nhã. Thì đây thiền sư Quyền Giác ngày xưa, tức là cũng từng qua giáo tông, sở dĩ ngài nghiên cứu rất là kỹ những cái bộ đại thừa. Do đó ngài ngộ là ngộ kinh gì, Phật tử nhớ không? Kinh Di Ma Cật, đúng không? Ngài ngộ cái kinh Di Ma Cật đó, cho nên gặp đệ tử của Lục Tổ là ngài Quyền Sách, nói ra là biết ngài ngộ rồi. Mà nói bây giờ thời quá khứ mà không, chứ là trước Phật Quay Âm Vương mà không thầy tự ngộ thì làm sao? Mà bây giờ không thầy mà ngộ đó là thiên nhiên ngộ đạo, thì ông phải đến Tàu Khê để mà cho Lục Tổ ấn chứng. Thì đây ngài nêu lên trong cái phần kinh Bát Nhã, thứ nhất là gì? Thứ nhất là nội không. Nội không ở đây trong kinh Bát Nhã nói tức là cái không của các pháp bên trong. Pháp bên trong chỉ cho sáu căn, bên trong vốn không có ngã. Tức là ở đây sở dĩ nói nội không, nội không ở đây là sáu căn của mình, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Quý Phật tử quán chiếu đi, quán chiếu thì rõ ràng mình không có thực thể, do nhiều yếu tố nó hợp lại, tức là duyên khởi mà. Mà cái pháp duyên khởi là cái pháp sanh diệt, mà pháp sanh diệt là khổ là vui. Thì các thầy tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, pháp duyên khởi là pháp khổ chứ không có vui. Đã là pháp khổ rồi cho nên Phật phải bắt các đệ tử quán chiếu sáu căn. Sáu căn đã không có thật thì sáu trần cũng không có thật luôn. Sở dĩ mà chúng ta thấy thật là gì? Là do chúng ta tiếp xúc sáu trần bên ngoài, tạm có nên vốn nó là vô ngã. Sáu căn, sáu trần sinh niệm bên trong thì phải dứt niệm chắc đó. Tức là chẳng hạn như mắt mình nhìn sắc, rồi tai mình nghe tiếng, phải không? Cái mình dính mắt về sắc, chẳng hạn như bây giờ mình thấy một chiếc xe Honda, cái mình về, cái mình ngồi thiền thì cái tư tưởng một chiếc xe Honda khởi lên trong tâm mình, thì mình quán chiếu cái tư tưởng này từ đâu mà có, thì quán chiếu một hồi thì cái tư tưởng nó lặn xuống, thì biết chắc chắn rằng sáu căn sáu trần cũng không có thực thể. Ngoại không là gì? Tức là cái không của các pháp bên ngoài là sáu trần, bản chất nó cũng không có thực thể, cũng là tạm bợ, cũng là mỏng manh vô thường. Đức Phật dạy giống như là cây chuối đó, mà lột từng bệ, đến khi mà cái cuối cùng rồi đó thì không còn cây chuối nữa. Tất cả các pháp đều nương tựa mà có. Nội ngoại không, tức là ba, thứ ba là nội ngoại không, tức là căn chặt trần là pháp đối đãi không có thực thể, đúng không? Sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức, nó đối đãi, nó hiện khởi với nhau cũng không có thực thể. 4 là không không, đến cái không cũng không luôn. Các pháp là như thế, tức là cái mà mình quán không đó cũng phải buông luôn, tức là nó không không là cái cũng không luôn. Thứ 5 là gì? Là đại không, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới, rồi 10 phương, tất cả đều là không luôn. Tức là đông, tây, nam, bắc, gọi là 8 phương, 4 hướng đều là không có thực thể. Thì quý Phật tử quán kỹ đi, dầu cho mình thấy nè, các pháp dầu cho mạo lớn cách mấy, bản chất nó cũng là vô thường, đúng không? Quý Phật tử thấy có những hành tinh lớn mà nó cũng nằm trong cái cảnh sanh, trụ, dị, diệt, không có thực. Đó. Mà quý Phật tử, Phật dạy mình quán chi để làm gì biết không? Để mình bớt chấp, để mình bớt khổ, không có gì lạ hết. Tinh thần của nhà Phật là bớt chín mắt, để cho cuộc đời mình bớt khổ, không có gì lạ hết. Thắng nghĩa không, quý tử thấy thắng nghĩa không là gì biết không? Thắng nghĩa không đến cảnh giới là niết bàn, là Phật tánh, là chân như, cũng không luôn. Lạ một điều, cho nên một hôm thiền sư Thanh Nguyên gặp Lục Tổ, thì ngài hỏi một nói như thế này: làm thế nào để không rơi vào giai cấp? Quý tử biết giai cấp gì không? Giai cấp có nghĩa là mình tu theo tinh thần của Thanh Văn á, thì mình chứng gọi là tu đà hoàng, rồi gì nữa, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn bên tinh thần của Bồ Tát là gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác. Tức là nó có từng bậc giai cấp. Thì ở đây á, ngài Thanh Nguyên Hành Tư đến gặp Lục Tổ nói tu như thế nào để không rớt trong giai cấp. Thì lúc này Lục Tổ nói: hiện giờ ông làm cái gì? Gặn mạnh một câu: hiện giờ ông làm gì? Ngài nói một câu: thánh đế cũng chẳng làm. Thì Lục Tổ nói: đã là thánh đế cũng chẳng làm thì làm gì rơi trong giai cấp? Ngay tức khắc ngài đại ngộ luôn. Quý tử thấy người xưa đã đại ngộ dễ không? Quý Phật tử biết thánh đế không? Nó biết thánh đế không? Đức Phật xuống cái cõi Ta Bà này, ngài mượn lập phương tiện 4 cái chân đế, 1 4 cái tất đàn, 1 là thế giới tất đàn, 2 là các quyển nhân tất đàn, 3 là đối trị tất đàn, 4 là đệ nhất nghĩa tất đàn. Quý Phật tử biết thế giới tất đàn là gì không? Thế giới tất đàn là chúng sanh ở cõi Ta Bà này nó thích cái gì? Thì Phật quán chiếu hồi biết rằng nó thích hột sòn. Chắc chắn một điều luôn, cõi là nó thích hột sòn. Rồi bây giờ thích gì nữa? Thích vàng. Cõi thích gì nữa? Nó thích là không làm mà có ăn. Phật siêu lắm. Ở đây tôi ngồi tôi nghĩ tôi thấy hay quá trời luôn. Không làm mà tự có ăn gì nữa? Không cần mua mà có áo đẹp. Rồi gì nữa? Không cần quét dọn mà đường sạch sẽ. Cho nên Đức Phật mới nói ra cái cảnh giới Tây Phương. Đức Phật nói là cái cõi đó toàn là vàng bạc lưu ly sa, cừ san hô hổ phách, vàng bạc trò đầy đường hết. Cái mình mê. Rồi gì nữa? Nói bây giờ cái cõi đó không có làm gì hết mà tự nhiên có ăn đầy đủ hết. Rồi cái cõi đó là không cần may áo mặc hết, tự nhiên mình thích áo gì có đầy đủ hết. Cái mình thích, mình mê, mình ham. Là cái phương tiện ban đầu Đức Phật dẫn dụ gọi là thế giới tất đàn. Mượn cái cảnh dục này để mà dụ nó. Mà trong tinh thần của nhà thiền gọi là trước dùng dục câu giác, sau dùng trí nhổ nó lên. Đến giai đoạn mà tu đến cái chỗ rốt ráo rồi, thế tôn nói sao? Niết bàn cũng không, Phật tánh cũng không, chân như cũng không. Nói thẳng một điều luôn, cảnh giới Tây Phương cũng không luôn. Đó là mình tu đến cái chỗ rốt ráo rồi, Đức Phật đưa mình một cái gì nữa, một cái thế giới từ nơi trong tánh mình nó hiện thực lên. Cho nên mình tu một thời gian mình hay ra rằng đúng là cõi Ta Bà này cũng có vàng vậy. Tự nghĩ đồng ý không? Có. Với điều kiện mà cái tâm mình tịch tỉnh lặng lẽ, phải không? Mà nếu mà cái tâm mình bất ổn, cái tâm mình không an vui, thì chúng ta đến cõi nào cái tâm mình nó cũng như thế, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói một điều vậy. Ví dụ như hai vợ chồng cất lên một căn nhà rất là đẹp, Và sau khi mà cất lên đó, thì ông chồng ông nói với bà vợ: bà ơi, giờ này tôi cất được căn nhà tôi mãn ý rồi, tôi thấy căn nhà này không khác gì thiên đường. Đúng là Phật nói là đúng là thiên đường. Nhưng mà một thời gian do làm ăn có tiền có của, thì ông chồng tối nào ông đi vũ trường, ông uống, ông say. Bà vợ thấy gì bà bực quá, bà cũng làm gì à, đi đánh bài tứ sắc đi đủ hết. Các đứa con nó buồn quá, nó cũng bỏ nhà đi nhậu, đi nhạc, đi chích, đi hút gì. Thì một thời gian thì quý phụ nữ thấy căn nhà nó biến thành gì à, biến thành địa ngục. Thì như vậy thiên đường và địa ngục từ đâu? Từ nơi tâm của mình, thấy không? Cho nên quán kỹ rồi đó, thì ở đây Ngài Thanh Nghiên Hành Tư nói cái chỗ đó là cái chỗ mà chân thật rốt ráo thánh đế thì cũng không có làm luôn. Vì sao? À, quý Phật tử thấy á, là con cháu của nhà thiền thì người xưa người ta nói á, không giống lông thì cũng phải giống cánh một chút. Quý Phật tử thấy là thiền sư Thanh Nghiên Hành Tư gọi tổ Bồ Đề Đạt Ma bằng sư gì? Sư cố hay là sư tổ? Vì sao? Vì ông vua Lương Quả Đế ông hỏi tổ Đạt Ma thế nào là thánh đế nghĩa đệ nhất, thì tổ Đạt Ma nói rỗng rang không thánh, chỗ đó mà còn thánh còn phàm gì nữa, phải không? Cho nên khẳng định một câu luôn, rỗng rang có thánh có phàm gì hết đó. Cho nên nói là niết bàn Phật tánh chân như buồn hết. Mà cái gì thấy được Phật tánh chân như niết bàn, đó chính là cái đó là Phật. 8 năm sau Phật mới đưa lên kinh Pháp Hoa, kinh niết bàn, tức là thắng đế đệ nhất nghĩa, chỉ cho chúng sanh có một cái chi kiến Phật đó. Cho nên mình học một thời gian mình thấy rất là kỹ. Còn cái phương pháp ban đầu Phật đều dẫn dụ hết, dẫn dụ cho chúng sanh họ ham mà thích, để cho họ bớt làm cái việc ác, luôn làm cái việc thiện, để cho cái chánh nhân gọi là chánh nhân tịnh độ, rất là kỹ. Mà đến cái phần kinh Di Ma Tạng sao à, nếu muốn trở về tịnh độ thì trước tiên tâm hành giả phải sao à, tâm tịnh thì cõi nước Phật tịnh à, rất là kỹ. Rồi đến cái phần gì thắng nghĩa không rồi á, thì cái hữu quy nó cũng không luôn. Quý Phật tử biết hữu quy không là gì không? Là sanh già bệnh chết là nói con người. Gì nữa? Sanh trụ dị diệt là quảng pháp. Thành trụ quải không là vũ trụ đó, tức là những cái đó cũng không luôn đó. Thứ 8 là vô vi không, thứ 9 là tất cánh không, tức là rốt ráo đều là không đó. Thứ 10 là vô tế không, tức là cái không không có bờ mé, cũng là không luôn đó. Thứ 11 là tán không, tức là các pháp nó phân tán, nghĩa là các pháp đều không có một nguyên thể là cố định, đúng không? Đến nỗi mà những cái nguyên tử nhỏ nhất cũng phải nhờ các yếu tố hợp lại mà thành đó. Vô biến dị không, tức là cái không không biến đổi, cũng không luôn đó. Rồi gì nữa? 13 là bản tánh không, 14 là tự tướng không, 15 là cộng tướng không, 16 là tất cả các pháp đều không, 17 là bất khả đắc không, 18 là vô tánh không, 19 là tự tánh không, 20 là vô tánh, tự tánh đều không hết. Cái vô tánh, cái tự tánh cũng không hết luôn. Tất cả 20 cửa không mà đừng có chấp, đừng có dính, thì một tánh Như Lai thể tự đồng đó. Cái phần này rất là kỹ. Do đó Tệ Trung Thượng Sĩ nói sắc tức không, không tức sắc, ba đời Như Lai phương tiện đạt, phải không? Sở dĩ mà Đức Phật nói cái này có, cái kia không là phương tiện đặt ra thôi, phải không? Đó, cho nên các pháp nó không có cố định. Do đó một hôm có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu đó, hỏi con chó có Phật tánh không? Rồi nói sao? Không. Rồi ông tăng hỏi tại sao không? Tại sao mà con chó mà tất cả, Đức Phật nói là tất cả mọi hàm linh, đến nỗi mà con sâu nhỏ nhất cũng có Phật tánh, mà tại sao con chó nào cũng có Phật tánh? Quý tử biết tại sao không không? Vì sao không? Vì nghiệp thức mênh mang, phải không? Rồi hỏi tiếp, một hôm có một ông tăng khác đến hỏi, con chó có Phật tánh không? Cái ngài nói có. Hỏi tại sao có Phật tánh mà còn chui vào cái đẩy da hôi thối? Ngài nói biết mà cố phạm, phải không? Tức là tùy phương tiện, hoặc nói có hoặc nói không. Mà nói có nó không để làm gì? Chủ yếu làm gì? Nhổ đinh tháo chốt của người đương cơ, chỉ thôi. Rất là rõ phải không? Cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ. Do đó trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Huệ Minh dẫn trong kinh Lăng Nghiêm hỏi, hỏi thượng tọa Nhan á, hỏi là một người trở về nguồn chơn thì mười phương thế giới thảy đều tiêu mất, vậy cái núi Thiên Thai ở trước mắt vẫn còn nguyên, sao lại bảo là tiêu mất? Bây giờ mình nói là một người trở về nguồn chơn á, thì mười phương thế giới tiêu mất, thì mình qua xứ Ấn Độ tôi thấy còn nguyên. Như vậy Đức Phật trở về nguồn chơn chưa? Nếu mà Đức Phật chưa trở về nguồn chơn thì Ngài đâu có thành bậc tối thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, đúng không? Thì tôi qua bên xứ Ấn Độ tôi thấy là cái cây bồ đề vẫn còn nguyên. Rồi gì nữa, cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn cũng còn nguyên. Rồi chỗ vườn Lộc Uyển cũng còn nguyên. Thì bây giờ mình đừng có nói đâu xa, ở Việt Nam mình có những người tu tập có kết quả trở về nguồn chơn, thì mình thấy cái núi Châu Đốc vẫn còn nguyên. Mà tại sao nói tiêu mất là tiêu sao? Đó, cái chỗ này quý tử hiểu cái điểm đó không? Tiêu là tiêu cái người trở về nguồn chơn, còn chưa tiêu mất là mình chưa trở về, phải không? Hôm nào cái mình trở về nguồn chơn thì mới đúng ra cái thiền viện Tuệ Quang tiêu mất. Tiêu có nghĩa là mình không dính mắc, không chấp ngã, mình đến cũng như không, không có dính mắc tất cả pháp, tức là tiêu mất, là tiêu cái người mà trở về nguồn chơn, còn mình á là cái gì nó cũng sờ sờ có hết, phải không? Đó rất là rõ. Rồi ngài qua cái phần tiếp. Tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thị hiện, tâm pháp song quân tánh tức trơn. Có nghĩa là tâm là căn, pháp là trần, thảy đều bụi ngấn ám gương chân. Bao giờ bụi hết gương chân lại, tâm pháp cùng quên tánh rõ trơn. Ở đây nói rất là rõ. Quý Phật tử thấy tâm là căn. Tâm là căn như vậy là cái gì? Pháp là trần là cái gì? Tâm là căn tức là rễ, mà pháp là trần tức là bụi. Quý Phật tử thấy nè, từ sáng đến chiều mình dính bao nhiêu, mình gỡ được bao nhiêu. Tôi nghĩ chắc cái rễ của mình bây giờ nó đi sâu lắm, đúng không? Mình gặt bụi tức là rễ nó mọc ra. Đó, cho nên Đức Phật thường dạy các đệ tử là phải làm gì? Là phải luôn luôn quán chiếu trực diện từng ngày từng giờ. Để cho gì? Làm tất cả các pháp mà đừng cho nó mọc rễ. Mà mình thì hay mọc rễ lắm, đúng không? Chẳng hạn như cái người tu chúng tôi cũng vậy. Tôi để ý chẳng hạn như mình vào thiện viện hoặc mình làm chùa, vào chùa chiền, lúc còn mà sa di thì cũng thấy mọc rễ, mà lớn lên một chút rồi làm nãy kia mọc rễ đầy hết. Tại sao? Đó, cho nên một hôm, tức là trong thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi, một hôm thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm đi ngang qua một cái rẫy thì thấy cái ông tăng đang trồng rau. Thì thiền sư bảo trồng á thì cho ông trồng, nhưng mà đừng cho nó mọc rễ. Thì ông tăng hỏi hòa thượng, Nếu mà không cho con chồng mà nó mọc rễ đó thì đại chúng lấy gì ăn? À, thì lúc này thiền sư Dược Sơn nói: ông cũng có miệng nữa chăng? À, quý vị có miệng không? À, ở đây nói nè, chồng thì cho ông chồng, nhưng mà chớ cho nó mọc rễ. Tức là làm hết tất cả các việc thiện pháp cho mình làm, nhưng mà nhớ một điều kiện là đừng cho nó mọc rễ. À, cho nên thường thường thiền sư á, các thiền sư nói sao? Phật sự không qua mà đạo tràng thủy nghiệt. Mình làm các việc Phật sự giống như qua đớm giữ hư không. Gì nữa? À, mình lập lên tất cả các đạo tràng mà giống như trăng dưới đáy nước, không có thật. À, cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là buông hết tất cả. Đó, cho nên nói là tâm là căn, pháp là trần, thảy điều bụi ngấn ám gương trong. Do mình dính mắt cho nên cái gương tâm của mình bây giờ nó bị dính bụi. Mà mình tu tập như thế nào đó, mình làm gì? Lau bụi hay là lau gương? À, chừng nào sao? Bao giờ bụi hết thì gương nó trong lại. À, tức là trên bước đường mình tu là chỉ mình dính cái gì cái mình gỡ. Mình là cái người khôn khéo, mình gỡ. Gỡ một thời gian thì bụi nó hết, những cái râu đi nó hết, thì tức khắc gương nó trong. Đó, cho nên, nhưng mà hỏi kỹ lại, bụi là gì? À, ở đây quý sử thấy nè, bụi là gì mà gương là gì? Đó, thì đây á, trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 có ghi là một cái nhân duyên. Tức là tăng hỏi Thiền Sư Nam Nhạc Hòa Nhượng: như gương đúc tượng, sau khi đúc tượng thành, không biết cái sáng của gương đi về chỗ nào. À, sư bảo: như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ, hiện giờ ở đâu? À, thì ông Tăng nói: tại sao sau khi tượng thành không chiếu soi? Thì Thiền Sư Mã Tổ nói: tuy không chiếu soi nhưng dối y một điểm cũng không được. À, sau khi mà mình trở về cái bản thể gương trong rồi đó, thì mình thấy mình giống như là mình khờ, mình còn lanh như ngày xưa nữa, nhưng mà dối mình một điểm cũng không được. Cái gì qua mình biết hết, cái gì đó mình biết hết. Đến các pháp đến, các pháp đi, các pháp sanh, các pháp diệt, tất cả không qua Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Phải không? Tất cả các pháp là nó không qua được cái gương gì? À, đại nguyên cảnh trí của mình biết hết. Biết hết tất cả mà không dính tất cả. Đó là cái người mà tu đạt đến kết quả rồi đó. Tuy không chiếu soi nhưng dối y một điểm cũng không được. Rồi chúng ta học qua cái phần thứ 14, tức là ma chướng thời bạc pháp. À, ở đây á, Thiền Sư Quyền Giác nói rất là kỹ tại sao Ngài nói là ma chướng thời mạt pháp. Cái vào thời Đức Phật gọi là gì? À, chánh pháp kiên cố. Mà trong chánh pháp kiên cố đó thì nó được cái phần gọi là giải thoát kiên cố. Ai mà vào cái thời gặp Phật rồi đi tu á, không chống thì chày cũng chứng quả A-la-hán hết. Gặp Phật là chứng quả. À, cho nên gọi là chánh pháp kiên cố. Mà chánh pháp kiên cố này trụ ở đời bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? À, 500 năm. Rồi đến cái phần là gì? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, kế gọi là tượng pháp. Mà tượng pháp á, nó có một cái đặc điểm gọi là gì? Thiền định kiên cố. Mà cái tượng pháp này á, khoảng 1.000 năm. Kế là cái thời mạt pháp 10.000 năm. Mà nó có một cái đặc điểm là gì? Đấu tranh kiên cố. Đó. Cho nên một hôm ông Phạm Chí, ông đến hỏi Đức Phật á: bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn? Phật nói: do còn chấp ngã. Ông hỏi thêm: do nhân gì, do duyên gì mà Sát Đế Lợi tranh đấu với Sát Đế Lợi? Phật nói: do còn chấp ngã. Các em hỏi thêm: bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Thì Phật nói: do còn chấp pháp. Pháp tôi hay, pháp anh dở, pháp tôi tu mới được cái này được cái kia, còn pháp anh có hết cái cãi. Phải không? À, cãi là gì? Cho nên lục độ nói pháp á, thì không có tranh cãi, mà tranh cãi thì không có pháp. Cho nên đây thiền sư Huyền Giác thấy cái điều này rồi, cho nên làm ngày làm nè: ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ba cường pháp nhược đa đoan hại, quăng thiết Như Lai đón giáo môn, hận bất diệt trừ như ngõ tối. Đó. Ngài nói sao? Ôi mạt pháp đời ác trược. Mà sáng á, thầy dục trị đây nói á, đời ác trược là do gì? Do bên tâm của mình. Đúng chứ không phải sai. Đúng chứ không phải sai. Nhưng mà mình đủ túc duyên á, mà mình gặp phật đó đời là cái đời chánh pháp á, thì mình tu á, nó yên ổn hơn cái đời này. Bởi vì cái đời Đức Phật ra đời á, thì không có Tịnh Độ tông, không có Mật tông, không có Thiền tông hay Thiên Thai tông, cái tông nào hết á. Mà khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, tông phái đầy hết luôn. Kể cả lúc mà Phật nhập Niết Bàn khoảng đâu chừng mấy năm sau thôi, thì chia ra 18 bộ phái. Ban đầu là chia ra 2 bộ phái rồi, Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ rồi. Nhưng mà sau này chia ra 20 bộ phái, Độc Tử Bộ, rồi rất là nhiều. Rồi sau này đời bên qua Trung Quốc á, chia ra bao nhiêu phái nữa? 10 tâm phái: Thiền tâm, rồi Thiên Thai tâm, Hoa Nghiêm tâm, Lực tâm, Mật tâm, Tịnh Độ tâm, Thiền tâm, đủ hết. Mà thường thường mà chia tâm nhiều á, thì cái phần lớn á, cái tâm gặp nhau á, cái người lớn thì nói gì, mà cái người nhỏ tâm với tâm nó đụng nhau. Cái người mà ta giải thoát, ta giác ngộ thì tâm mới đụng. Mà cái người mà nhỏ ở dưới á, hoặc là cái người nói thẳng luôn, hoặc là cái người cư sĩ, đúng không? Tâm tôi hay lắm á, tôi tu vậy, ví dụ đó. Còn tâm chạy tu cũng gì hết á, ví dụ đó. Cho nên mà sao nghe nói như thế rồi thì bắt đầu chống với nhau. Để đây nói nè: ôi mạt pháp đời ác trược. Đời ác trược là chúng sanh nó đầy dẫy cái thấy cũng dơ, rồi cái phiền não, rồi cái đời sống, tất cả mọi cái luôn. Ngày than thân, mà ngày sống vào cái đời gì biết tự biết không? Là giữa tượng pháp, tức là thiền sư Huyền Giác sống là giữa cái tượng pháp. Huống chi là bây giờ mình sống cái đời á, đời sắp cái đời cuối luôn, ví dụ vậy đó. Thì mình thấy mình tu cũng phải chuyện đơn thuần đó, tôi ra làm Phật sự tôi biết nè, mà nhiều cái mình phải giấu chứ mình nói, phải không? Hẳn như mình đến mình giảng chỗ nào họ cũng chấm, họ cũng nói, họ cũng đủ thứ chuyện hết đó. Chúng sanh phước mỏng khó điều phục. Cái thời này là chúng sanh nó phước mỏng. Phước mỏng mà nghiệp gì? Nghiệp thì nó dày, dày mà đánh nhảy dày cộm luôn. Cái thời này mình kêu đi, cái nó đứng. Mình kêu ngồi, cái nó đứng. Đó, cho nên cái thời này rất là khó giáo hóa, trong cái chuyện đương thần đâu. Đó, gọi là chúng sanh phước mỏng khó điều phục. Tại sao? Các thánh xa rồi tà kiến sâu, những bậc thánh ta trốn vào núi rừng ta tu hết. Phật họ ký lại cái đời mạt pháp, mà mạt pháp cuối cùng á, thì có những người tu không đúng con đường chánh pháp. Các phương tử biết làm gì không? Họ kết bè, trong kinh Lăng Nghiêm nói họ kết bè kết đảng, họ kết chùm kết sâu. Ai mà tu hành đàng hoàng cái họ tìm cách họ phá. Rồi các vị thánh này họ buồn quá chạy lên núi hết. Quý Phật tử nhớ lại, mà Đức Thế Tôn mà nhập Niết Bàn không có bao lâu đâu. Mà một hôm Tôn giả A Nan đi khất thực, đi ngang qua một cái khu rừng, nghe một ông sa di tụng: ai sống 100 năm không thấy được con cò, tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò. Thì lúc này Tôn giả A Nan nói: trời ơi, mày tụng kỳ á, bây giờ mà mình sống 100 năm mà không thấy con cò, mà mình sống một ngày thấy con cò có ích lợi gì? Cái Tôn giả đang thương quá, cái hòa nói: ai dạy chú cái này? Nói: thầy con dạy á, cái này là sai rồi, Phật đâu có nói như thế. Ta nghe rất là rõ Phật dạy như thế này nè: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt, chứ con cò lợi ích gì, đúng không? Ngày bây giờ mình sống 100 năm mà mình không thấy các pháp là vô thường, là sanh diệt, thì đâu có bằng mình sống một ngày mình thấy. Thì chú Sa Di này về trình bày với ông thầy của mình là hồi sáng con ngồi con tụng như thế như thế, mà tôn giả A Nan đi ngang qua nói là tụng sai, rồi con nói là đúng chứ sao sai, hỏi ai dạy cái bài kệ này, con nói thầy dạy. Rồi lúc này cái ông thầy hỏi đâu, đọc lên cho thầy nghe. Thì lúc này chú Sa Di tụng lên: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thì lúc này ông thầy nói sao? Cái ông A Nan ông già, ông lú lẫn, ông có hiểu gì hết, thấy con còn mới đúng chứ. Rồi chê bai rồi phỉ báng. Rồi tôn giả A Nan nói thôi cái này chắc nhập nước bàn quá, ở không được. Thánh mà còn sợ còn nhập nước bàn kia bị hầm mình. Nói nè, các thánh xa rồi, tà kiến sâu, tà kiến ở chỗ đó. Phật nói một đường họ làm nẻo, Phật chỉ một đường họ làm chuyện khác. Cho nên các bậc thánh nói thôi thôi cái này trốn hết, trốn gấp. Cho nên là trốn trên núi hết, cho nên tà kiến sâu. Gì nữa? Ma mạnh pháp yếu, nhiều thù hận. Lúc này ma mạnh lắm mà pháp thì càng ngày càng yếu. Nghe nói đón giáo cổ Như Lai, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Nghe mà cái pháp mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, là quý Phật tử thấy như sao? Rất là bực tức. Cho nên Tổ Đạt Ma nha, là một bậc siêu phàm mà còn phải 6 lần uống thuốc độc. Bị ai? Bị Tam Tạng Lưu Chi. Tam Tạng Lưu Chi chỉ về pháp tướng, pháp tướng tâm đó. Còn Tổ Đạt Ma chỉ về tánh. Cho nên hai bên cái đụng, đụng cái làm gì? Cái ông bỏ thuốc độc. Mà 6 lần Tổ uống đều mất thận, ói hết, ói ra, mà dùng cái năng lực ói ra. Giống như Hòa Thượng Tiên Hóa mà qua ở Ma Cao đó giảng pháp, bị người ta bỏ thuốc độc uống cái ngày ngồi thiền 49 ngày, trục ra ở dưới cái bàn chân á, cái huyệt Dũng Tiền á, ngồi suốt 49 ngày luôn, hai cái bàn chân đang thui luôn. Cho nên cách đây khoảng 2 tháng, có một Phật tử ở Ma Cao, họ tha thiết họ nghe cái đĩa tôi dạy về lực đó, họ tha thiết họ nói bên này có mấy cái đạo tràng. Họ thẩm tôi qua giảng, tôi nghe, tôi có đọc câu chuyện của Hòa Thượng Tiên Hóa, tôi nói tôi sợ ông dám qua, hỏi sao vậy tôi mới kể ra. Tôi nói Hòa Thượng Tiên Hóa trục lo được, chứ tôi trục cũng được. Ở Ma Cao bây giờ tôi còn số điện thoại nè, Phật tử Ma Cao. Họ tha thiết là thẳng 2-3 lần luôn. Họ nói thầy qua giúp tụi con. Họ điện một lần thứ hai, cách đây khoảng 1 tháng họ điện nữa. Thì tôi nói nếu mà đủ duyên thì tôi qua, chắc tôi cũng đến nổi đâu. Bởi vì Hòa Thượng Tiên Hóa họ thuốc, vì Ngài quá giỏi. Còn tôi lên tôi mơ tránh 2 thuốc, phải không? Phải không? Giỏi là mấy thuốc chứ. Sơ Tổ chút. Sơ Tổ Đạt Ma vì Ngài quá giỏi, cho nên tìm cách bỏ thuốc độc. Rồi đến cái lần thứ 7, cái ngày tháng nó xong, thôi Ngài uống cái ngày tịch luôn. Đó là nói về Tổ gì? Tổ Đạt Ma. Đến ai nữa? Tổ Huệ Khả, phải không? Tổ Huệ Khả Ngài ra ở trước cổng chùa khuôn cứu Ngài giảng. Thì lúc này có một vị pháp sư Biện Hòa giảng kinh Niết Bàn, giảng hồi cái thính chúng chạy ra hết luôn, chạy ra hết ngồi cổng nghe pháp. Nghe hồi cái ông ra ông bực quá, ông nói đệ tử, ông nói là tại sao mà tôi đang giảng ông chạy ra nghe. Nói ngày xưa con không biết, con tưởng thầy giảng nó đúng cái nghĩa lý, mà bây giờ hiểu ra rồi đó thì nó không có đúng, không phải chỗ cứu cánh. Thầy điểm sao anh biết chứ con giờ cũng thấy mắt con bây giờ nó muốn mù rồi. Ông đệ tử nói gì ông tức. Ông tức cái ông đến ông Quang Đực Trọng Khảng, ông nói là Tổ Huệ Khả là tu tà đạo dẫn dắt người ta. Cho nên ông Quang này ông biết đầu đuôi gốc ngọn, cái bắt bỏ tù. Bỏ tù sau khi tù một thời gian ông đem ra ông chém. Mà cái ngày mà chém đầu Tổ Huệ Khả đó thì một dòng suối trắng vọt lên, chém bậc thánh mà đó. Cho nên là các ngài đều bị nạn hết. Rồi gì nữa? Lục Tổ Huệ Năng, lúc mà được y bác rồi người ta cũng rượt theo ta đuổi để tìm cách ta giết đó. Cho nên nói là nghe nói đón giáo cổ Như Lai hận chẳng nghiền tan như ngói bể. đến mức độ mà một vị mà giảng kinh Kim Cang mà rất là gọi là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, mà nghe về cái pháp trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật này, nói là phải đến tận phương Nam ruồng sạch hết những cái con ma phương Nam này. Quý tử biết ai không? Thiền sư Đức Sơn Tiên Giám, ông rất là mạnh mẽ, ông nói là để ông diệt sạch hết luôn. Trên đường đi ông gánh nguyên một cái bộ kinh Kim Cương, tức là Thanh Long Xá Sao. Nhưng mà đầu tiên ông đến cái đất đó rồi thì bất ngờ ông gặp cái bà già. Sau khi bà già điểm tâm rồi đó thì tự nhiên cái nhẹ khí ông nó tuột mất. Trời ơi, mình nói mình ruồng bỏ người ta mà bây giờ cái bà già, nói cái bà già thôi hỏi à, nghe nói thầy giảng kinh Kim Cang, mà trong kinh Kim Cang Phật nói ba tâm, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Ba tâm đó thầy điểm tâm nào? Không điểm được. Cuối cùng nó chờ cái bà già mà mình còn điểm chưa xong mà mình đòi làm ruồng ai đó, tức là cái nhệ khí ông tuột, thấy không? Thì qua cái phần này mình thấy là cái thời đó thôi mà đã như thế rồi đó. Do đó thiền sư Lai Quả nói, nếu mà mình phỉ báng là điều bất thiện hơn hết, tức là mình phỉ báng pháp môn tu thiền có ngày điên hoặc là cái ngày khùng hay mà phỉ báng gì đó, là ngày vậy là phỉ báng là điều bất thiện hơn hết. Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật chưa chết mà bị đọa địa ngục. A Tỳ Tỳ Kheo Vô Quan phỉ báng pháp đang sống mà bị đọa địa ngục. Tức là Tỳ Kheo Vua Lưu Ly Hải Tăng chưa chết mà bị đọa xuống hầm lửa. Tỳ Kheo Ni Bủ Liên Hương phỉ báng giới chưa chết mà bị đọa địa ngục. A Tỳ chưa chết mà bị đọa nghĩa là việc ác vừa làm xong hoặc lời nói ác vừa nói xong, thì ngay chỗ đó đang đứng thì đất nó nứt ra rơi xuống đáy sâu vô biên, toàn thân thẳng xuống địa ngục. A Tỳ như quả cân rơi xuống biển, một mạch liền thẳng đến đáy. Cho nên phỉ báng là tội rất là nặng. Tôi nói quý Phật tử một cái điểm này để quý Phật tử so sánh. Chẳng hạn như một hôm mình đến một cái chỗ đấu võ đài, phải không? Cái người võ sĩ A đánh cái người võ sĩ B gục, cái mình nói ông võ sĩ B, trời cái ông này dở ác à. Ông võ sĩ B ông dở là dở đối với ai? Là đối võ sĩ A. Còn mình không đụng một cái mình xỉu, phải không? Cho nên mình biết á, tất cả chư tổ mà họ xiển dương pháp môn nào thì họ phải ca tụng pháp môn của mình, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi bán thuốc nhức đầu mà tôi nói ai mà uống thuốc nhức đầu sẽ bị khùng, tôi bán được không? Hoặc là tôi đi bán thuốc tiêu chảy, tôi nói ai mà uống thuốc tiêu chảy thì tiêu chảy một hồi thẳng ruột luôn, quý tử dám uống không? Tôi phải ca ngợi thuốc tiêu chảy của tôi và tôi phải ca ngợi thuốc nhức đầu của tôi, quý tử mới uống. Thì tất cả những vị mà tổ sư ra đời xiển dương cái pháp nào đều là ca tụng cái pháp mình hết, chứ không ai mà nói cái pháp tôi dở lắm ai mà đến. Mà mình không khéo thấy các ngài dùng các phương tiện nói cái điều đó, cái mình biết mình nói theo, mà mình nói đã rồi nha, cái mình phỉ báng. Phỉ báng làm gì? Cho sướng cái khẩu nghiệp. Mà người xưa đã nói sao? Thần khẩu hại sát phạm đó. Cho nên thiền sư Lai Quả nói trong bài Tham Thiền Phổ Thiết, có hạng người nghe có người muốn tu thiền liền gọi nói tham thiền e sợ điên loạn, ông đừng có tu, chặn đầu đóng một nhát khiến người nghe liền đổi pháp tu. Như vậy cứ bài xích các pháp khác của mình, cái tội pháp pháp không có cái tội nào lớn hơn tội phỉ báng thiền tâm. Bởi vì thiền tâm là gì? Là hoa trái cuối cùng của cây giác ngộ giải thoát. Mà thiền tâm là mục tiêu duy nhất mà trong 49 ngày đêm Đức Phật khám phá ra được. Mà chính Đức Phật muốn chỉ cái pháp này lắm, nhưng mà chúng sanh còn đầy dẫy tham dục, cho nên Ngài trần trừ, Ngài chưa muốn nói ra. Đợi đến khi mà căn tánh của hàng đệ tử mà nó thuần thục rồi, Ngài mới đưa cành hoa sang để chỉ. Đó là mấu chốt của Ngài muốn nói ra. không phải là ba cái pháp mà đầu tiên chẳng hạn như là khổ đế, tạch đế, diệt đế, đạo đế là cái phương tiện, mà cái mấu chốt Ngài muốn là đưa chúng sanh nhận ra cái tâm thật của mình. Cái điều chính nhất là Ngài ra đời, mà chính đó là con đường thiền tâm mà mình biết cái mình phỉ báng. Rồi chặn đầu đón một nhát khiến người ta nghe cái ta đổi pháp tu. Nó ông mà tu thiền á điên đó, ông mà tu thiền là không có có lên cõi thế giới Tây phương đâu. Ông tu thiền mình nói một mạch luôn, mà chính cái điều này là gì? Tội phá pháp, không có cái tội nào lớn hơn tội phỉ báng thiền tâm. Tôi nêu lên quý tử phải cẩn thận cái điều đó đó. Nói chung á là mình tu pháp nào là mình biết mình có nhân duyên pháp đó, thì mình cũng đừng có phỉ báng pháp nào hết. Dầu cho người đó có duyên tu tịnh, tu mật hay tu gì, mà ta có duyên mình phải khuyến khích. Chẳng hạn như á, tôi tu thiền mà người nào mà thích tu mật tu tịnh, tôi thấy có duyên rồi, tôi đều giới thiệu đến chỗ đó tu. Tôi nói đến đó tu đi, tu vậy 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 đó, phải không? Mỗi người có cái nhân duyên quái pháp của mình đó. Có người lại nói tham thiền dù tốt nhưng sợ bị điên, lời nói này thốt ra khỏi cửa miệng nhất định bị đọa địa ngục không cứu được đó. Thiền sư Lai Quả nói đó, sao vậy? Tự mình lìa đại pháp tham thiền lại dạy người lìa đại pháp tham thiền đó, tức là tự mình là không có nhân duyên với thiền rồi mà mình khuyên ta đừng có tu thiền nữa, tức là mình không có nhân duyên rồi mà mình khuyến khích người ta đừng tu nữa đó. Như vậy thấy người té xuống nước tự mình chẳng chịu cứu còn bảo người khác đừng có cứu. Quý tử thấy hiểu không? Có nghĩa là ở đây nói là chẳng hạn như có người tu thiền thì mình không đủ duyên tu thiền thôi đi, mà mình khuyến khích người ta đừng tu thiền nữa, thì Ngài nói giống như một người rớt xuống nước mà mình không chịu cứu, có một số người chạy đến cứu, nó đừng có cứu, để cho nó chết luôn. Phải không? Ngài nói rất là kỹ. Tội ấy thế nào? Hãy nghĩ xem. Đó. Lại như mình chẳng hành Phật đạo, nói Phật đạo sai, cũng khuyên người khác đừng hành Phật đạo, nghiệp ấy cảm hai thứ quả báo: một, tự phỉ báng chánh pháp, bị đọa địa ngục A Tỳ một đại kiếp mới ra, còn phải chịu ở địa ngục hàng băng. Đó. Thứ hai, đoạn hạt giống thiện của người khác, khiến cho người sanh tâm phỉ báng, phải đọa địa ngục A Tỳ bốn đại kiếp, ra khỏi địa ngục này còn phải chịu các địa ngục khác nữa. Sao chẳng nghĩ đến điều đó mà dè dặt? Đó là nó rất là kỹ. Tức là mình không tu rồi mà mình còn khuyến khích mình nói cho người khác nói theo mình nữa. Đó là mình đọa địa ngục bao nhiêu? Đọa địa ngục A Tỳ bốn đại kiếp. Mà quý Phật tử biết một đại kiếp là gì không? Một đại kiếp là giống như cái nhà của mình nè, nhà giảng đường này nè, là chứa những cái hạt cải chứa đầy hết luôn. Mà cứ 100 năm lấy ra một hộp mà chừng là cái nhà nó sạch hết là một đại kiếp. Đó, quý tử thấy sợ. Mà bốn đại kiếp ở trong địa ngục, mà một ngày một đêm ở trong địa ngục là quý Phật tử biết bao nhiêu nhân gian không? Bao nhiêu? Cho nên người xưa nói là sao? Nhất nhật trung tù mà thiên thu tại ngoại, phải không? Mình ở cõi địa ngục thì giống như ở tù, mà ở tù khổ, mà cái gì mà khổ thấy nó lâu, chứ không có gì lạ hết. Đó, nên mình phải cẩn thận. Pháp tham thiền được coi là trên hết tất cả pháp phàm phu ngoại đạo thì mê tâm, mà pháp tham thiền thì ngộ tâm. Mặc cho thân bệnh, tâm bệnh, bệnh điên, một phen trị liền hết, khôi phục lại nguồn tâm. Tức là sở dĩ mà những người mà bị điên á, là do đời trước họ bán pháp, họ phỉ pháp, hoặc họ tu, họ chấp trước, không có đúng pháp. Mà bây giờ muốn cho hết điên á, thì phải tu thiền. Chứ tại sao mà nói tu thiền điên? Đó. Người phỉ báng tham thiền gán cho cái tội tham thiền là điên, đâu biết rằng bệnh điên ở thế gian chỉ có tham thiền mới trị được. Có nghĩa là Ngài nói sao? mình phỉ báng tham thiền đó, rồi mình gán tội cho tham thiền điên, mà đâu biết rằng bệnh điên ở thế gian mà muốn hết điên thì phải tu thiền. Mà hỏi thật quý Phật tử, mình điên hay mình tỉnh? Tôi gãi đầu chút qua, điên hay tỉnh? Tôi còn thấy tôi điên nữa, phải không? Mà sở dĩ bây giờ tôi bớt điên một chút là nhờ tôi tu thiền. Thật quý tử hiểu điều đó không? Phải không? À, cho nên một hôm có một vị tăng, tức là thiền sư Nhâm Đầu. Thiền sư Nhâm Đầu đây là khác hết thiền sư Nhâm Đầu kia, có rất nhiều tên trùng. Ngày xưa ngài làm đến cái chức tướng quốc, mà đánh đâu thắng đó, chiến công rất là hiển hách. Sau khi mà thắng trận về rồi đó, cái ngày nghỉ sao, cái ngày buông hết, cái ngày vào núi ngày tu. Một hôm cái có hai người bạn ngày xưa làm quen với ngài nói, bộ ông điên sao mà ông vào này ông tu. Thì thiền sư nói, ta điên nhưng mà ta tỉnh, còn các ông tỉnh mà đang điên. Bây giờ các ông muốn hết điên trắng, thì hai vị bạn nói muốn thì phải tu thiền. Vậy thôi, phải không? Bây giờ nè, bây giờ muốn hết bệnh điên thì phải tu, tu để thấy cái điên của mình mà mình tỉnh. Vậy thôi, rất là đơn giản đó. Cho nên tất cả nếu mà chúng ta không tu á thì ai cũng bị điên hết đó. Mà muốn hết điên thì phải tu thiền. Thì tại sao nói tu thiền điên đó? Kẻ phỉ báng tham thiền chẳng phải là ma thì là cái gì? Đây là ngài nói, không phải tôi nói nha, nói tôi nói là chết tôi luôn á. Trong cái bài tham thiền phổ thiết ngài nói là kẻ phỉ báng tham thiền chẳng phải là ma thì là cái gì? Nhưng cái bệnh phỉ báng tham thiền dùng phương pháp nào cũng chẳng trị được, rốt cuộc thành ra bị đọa địa ngục. Cái người mà phỉ báng rồi tự nhiên họ rất là cuồng tính, mà cuồng tính rồi thì họ không chịu tu, mà họ không chịu tu pháp nào hết thì không dùng phương pháp nào cũng chẳng trị được, rốt cuộc thành ra bị đọa địa ngục. Đó, do đó ngài Huyền Giác nói tiếp: tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi rớt vào vô gián nghiệp, hoành xe chánh pháp chớ chê cười. Tại gì? Tại tâm mình làm thì thân nó chịu, phải không? Thì đừng có kêu oan chớ trách người, là sau này mình khổ rồi mình đủ thứ chuyện hết. Giống như mà quý Phật tử nhớ là cái đoạn nhân duyên, mà nhân duyên của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi không? Lúc mà làm một vị pháp sư thắng ý đó, và có một vị Bồ Tát tên là Hỷ Căn đó, ngài phỉ báng cái chánh pháp này mà ngài rớt trong cái cõi địa ngục mấy ngàn kiếp. Rồi sau khi mà được làm người đó thì đầu óc ngu tối mờ ám. Rồi sau khi hết cái nghiệp 1000 kiếp rồi đó, được sanh làm người trở lại, mà 1000 kiếp đi tu á, nửa chừng đều ra đời, khiếp không? Mà sau này nhờ những cái bài kệ của Bồ Tát Hỷ Căn mà ngài thâm nhập tinh chắc cái pháp môn Đốn Giáo Đại Thừa. Tinh chắc là cái pháp môn này từ nơi tâm nhận nó được mà sống, cho nên ngài trở thành một bậc Long Tượng, tức là con của ai? Con của Đức Như Lai Ấn Pháp Vương Vô Thượng đó. Cho nên ba cái phần này nói là đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi rớt vào vô gián nghiệp, tức là quý Phật tử biết cái nghiệp vô gián không? Mình rớt xuống cái nghiệp đó rồi, cái địa ngục đó rồi á, thì người ta làm gì? Ta hẹn người ta đánh mình, ta đập mình, không có kết thúc, gọi là vô gián đó. Chẳng hạn như người ta bỏ nó trong cái chảo, ta giả mình nát, không còn gì hết, cái hốt ra cái tự nhiên có một ngọn gió nó thổi cái phù cái mình thành người lại, cái bỏ chảo chiên hồi cái mình nó rã hết, cái bỏ ra cái thổi cái phù cái mình thành lại. Thấy quý tử thấy đau không? Hôm nào cái quý tử á, bây giờ mình muốn tu dễ lắm, hôm nào cái mình nấu nồi nước sôi, cái mình lấy ngón tay cái mình đút vô, cái mình giật ra mình biết cái nước của thế gian mà nó còn nóng như thế thì cái nước địa ngục nó nóng bao nhiêu, thì tự nhiên cái mình hết phỉ báng. À, cho nên nói là muốn khỏi rớt vào vô gián nghiệp thì hoằng xê chánh pháp, chớ chê cười. Phải không? Đó, và cái phần này nó rất là kỹ. À, thôi đến cái phần thứ 15, tức là khí tượng Phật thừa, thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì đến cái phần thanh quán về đạo lý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thầy, con có điều muốn hỏi. Trên đường tu, quý Thầy dạy rằng mỗi chúng con đều có cái thấy, cái biết thường trực. Chúng con băn khoăn là nếu tứ đại nã tan rã thì mất đi sáu căn, thì cái thấy, cái biết đó nương vào đâu mà thấy mà biết? Đó. Chẳng hạn như có cái bà này bà tội lắm, bà có người chồng, mà chồng thì bị mù mắt rồi chết. Rồi bắt đó mà tôi bắt khóc, tôi nói là thưa Thầy, con rất là thương chồng con. Tôi hỏi thương sao, kể tiếp đi. Mà nói tội ông lắm, ông bị mù mắt, lúc mà còn sống thì có con dẫn ông đi, mà bây giờ chết rồi ông đâu thấy được mà ông đi. À, khóc. Đó là một người thứ nhất. Tôi đủ nhân viên là tôi nghe nhiều chuyện lắm, phải không? À, cho nên mới ứng dụng trả lời, phải không? À, thì bây giờ quý Phật tử nghĩ sao? Quý Phật tử nhớ lại cái một ông tăng mà ông ngồi thiền 3 ngày 3 đêm. Ông tăng nào nhớ không? Trong thiền thoại kể đó. Rồi các đệ tử tưởng ông chết, cái đêm thiêu ông. Thiêu ông rồi thì đêm nào ông về ông nói là trả thân cho ta, trả thân cho ta. Ông nói suốt luôn. Một hôm ông gặp một vị thiền sư. Thiền sư nào quý tử nhớ không? À, đem đến mấy cái bồn, bồn nước, bồn lửa để trước cái thóc. Cái tối đó cái nghe nó là trả thân cho ta, trả thân cho ta. Thì lúc này thiền sư nói cái thân của ông biết ở đâu không? Ở trong lửa đó. Cái ông nhào xuống ông tìm. Ông tìm một hồi ông ra nó không có thấy thân. Cái thiền sư nói trong nước á, cái ông lặn xuống nước ông tìm nó cũng thấy thân. Cái nói ở trong đất á, ông lặn xuống đất ông tìm, ông nói cũng thấy luôn. Cái thiền sư nó ở hư không á, ông bay lên hư không tìm suốt luôn cũng thấy. Cái thiền sư nói ông vào trong nước được tự do tự tại, ông vào trong đất được tự do tự tại, ông vào trong lửa được tự do tự tại, vào trong hư không được tự do tự tại, mà tại sao ông không nhận cái thân đó mà nhận chi cái thây thúi? Ngay đó ông đại ngộ luôn, phải không? Do đó quý Phật tử thấy rằng mình một đêm nào đó quý Phật tử thấy mình ngủ á, mình không có cần nghe cái gì, mình đâu có chú ý nghe gì đâu. Nhưng mà bất thình lình có một cái gì đó tự nhiên mình giật mình dậy, cái mình nghe, đúng không? Mình nghe rất là rõ. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói mà lúc mà giả nhạo đó, nhớ cái đoạn đó. À, tuy rằng mình không chú tâm mà mình nghe tiếng giả gạo, tất cả các thứ tiếng hết. Hoặc nói khác hơn, chẳng hạn như hôm nào đó quý Phật tử đang ngủ mà cái gối nó rớt xuống dưới giường, đâu cần mình nhìn mà mình lấy cái gói, mà cái tay mình vơ cái mình cũng đụng cái gói. Vậy cái tay nó có mắt không? À, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là ngàn tay ngàn mắt, chứ đâu phải cần con mắt thật cha mẹ sanh, đúng không? À, nếu mà trong thân mình không có ông chủ thì con mắt, cái miệng, lỗ tai nó chết luôn, đúng không? Cho nên có ông chủ điều khiển mắt thấy, tai nghe, ngửi, mũi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý phân biệt, mà mình tu như thế nào đó thông qua các pháp mà không dừng trụ các pháp để mình tỉnh, thì mình tỉnh ra rồi đó, thì giống như Phật nói là giống như một cái căn nhà mà mình bước vào trong căn nhà rồi đó, thì mình chưa sử dụng được bao nhiêu thì bắt đầu chúng ta phải thực tập. Chẳng hạn như cái ổ điện này nằm ở đâu, rồi cái ổ điện này nằm ở đâu. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta tu chưa có đến thì mình tưởng rằng mình lệ thuộc 6 căn này, mà mình tu đến rồi á, có những lúc mình không sử dụng 6 căn mà mình rõ hết. Chẳng hạn như mình ngồi yên mà mình cũng rõ biết hết, mà không có suy nghĩ, phải không? Không có tâm phân biệt mà mình cũng biết các pháp hết, chứ không phải đợi các tâm phân biệt mới biết đó. Mà thiền sư Quyền Giác nói là phân biệt cũng không phải là ý, là phân biệt gì phi ý đó. Đó, cho nên quý Phật tử đừng có lo là cái thân này chết đi rồi thì không biết mắt tai mũi lưỡi nằm đâu. Là có người nói là sợ chết đi rồi không dám thiêu, thiêu nó nóng quá. À, cho nên là cái vọng tưởng đó cũng là cái vọng tưởng ha. À, cho nên mỗi con người chúng ta tu tập như thế nào đó để gạn lập những cái tâm ô nhiễm, để trở về con người chân như của mình, con người chân thật của mình, tức là thấy biết tất cả pháp mà không dừng trụ tất cả pháp. Đó là một cái tâm thể sáng suốt, một cái tâm bất động đó. Chứ đừng có ngại là cái thân này tan rã rồi thì mất đi sáu căn, thì cái thấy biết đó nương vào đâu? Đó là mình hiểu gọi là gì, nó nằm ở trong cái đoạn kiến, trong gì trong cái ngoại đạo ni kiền tử, hoặc là chấp thường hoặc là chấp đoạn, phải không? Đoạn mất rồi không biết, đoạn mất là mất tiêu luôn đó, phải không? Tức là vẫn còn cái linh chi sáng suốt. Giống như mà ông vua Ba Tư Nạc ông hỏi Đức Phật á, ông hỏi là Phật nói là cái thân ông già nhưng mà cái thấy ông nó có già. Phật đưa một cái ví dụ lúc 3 tuổi hoặc là 6 tuổi bệ hạ đến sông Hằng, đúng không? Thì bây giờ 60 tuổi bệ hạ đến sông Hằng thì thấy thế nào? Ông nó thấy cũng y nhiên vậy thôi. Thì lúc này Phật nói cái thân bệ hạ già nhưng mà cái tánh nó không có già, đúng không? Cho nên ba cái phần này quý Phật tử phải chịu rõ, coi thêm kinh Lăng Nghiêm thì tự nhiên mình suốt hết. Ai mà hỏi cái này phải về coi kinh Lăng Nghiêm một phần nữa đó. Phật tử này hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có vài câu nghi vấn sau. Con có nhớ đọc trong kinh Bổn Sự ghi hoàng hậu nước U Điền lúc vua bắn tên, bà rải tâm từ, thì tại sao khi bị cô Ma Gandhiya phóng hỏa thiêu đốt, sao cô không rải tâm từ để mà thoát chết? Quý tử thấy hay không? Câu chuyện quý tử nhớ không? Tức là bà hoàng hậu nước U Điền này, bà rất là đẹp, người đẹp nết, cho nên được ông vua rất là thương, rất là trọng vọng. Thì sau này Đức Thế Tôn đi qua cái nước này, biết rằng sáng mai này đó thì cái ông già và bà lão này thì chắc chắn sẽ chứng quả A La Hàm. Mà sau khi chứng quả rồi, hai người này mới đi xuất gia rồi chứng quả A La Hán. Cho nên Đức Thế Tôn mới dùng một cái năng lực ấn cái bàn chân xuống. Thì hai vợ chồng này là một nhà tướng số rất là giỏi, cho nên ông chồng ông nhìn ông nhìn và ông biết rằng với cái bàn chân này thì trên đời này không có. Cho nên ông lần theo thì ông gặp Đức Thế Tôn ngồi dốc cây, và ông thấy Đức Thế Tôn rồi thì ông nói là trên đời này không có ai mà đẹp mà phong cách như Đức Thế Tôn. Cho nên ông nói như thế này: tôi có một đứa con gái rượu rất là đẹp, đẹp đến mức độ mà chim sa cá lặn luôn, đẹp lắm. Mà bây giờ các ông vua đến hỏi mà nó không chịu. Mà bây giờ tôi thấy ông rất là đẹp, trên đời này chưa thấy một người thứ hai, ông chịu con gái tôi chăng? Cái Đức Phật cũng im lặng. Mà bên Ấn Độ ngộ cái một điều im lặng tức là đồng ý. Cho nên ông mừng quá, ông chạy về. Ông nói: bà ơi bà, hôm nay tôi gặp được rồi, tôi gặp được rễ đâm sàng rồi, rễ này rất là đẹp. Cái giác ngượng gái đi theo luôn. Mà cái bà vợ bà rất là giỏi, sau khi bà nhìn cái bàn chân này bà nói không xong rồi ông ơi. Ông chậm hỏi: tại sao bà nói không xong? Vì người nào mà có bánh xe 1000 cân thì ái dục không còn nữa. Thôi bây giờ ông nói cách nấy cũng được, bà cứ suốt ngày cứ tướng số tướng số. Tôi thấy im lặng rồi, chắc đồng ý rồi. Thì sau khi mà đến gặp Đức Thế Tôn thì Thế Tôn chỉ nói một câu thôi: ngày xưa lúc Như Lai ngồi dưới gốc cây mà ba đứa con gái của Ma Vương rất là đẹp, đẹp đến mức độ mà với con gái của bà thì không có ra gì hết, mà đến mức độ mà đụng đến ngón chân của Như Lai nha, mà Như Lai còn không cho đụng nữa, huống chi con gái của bà. Ngay trong giờ phút đó hai vợ chồng chứng quả A-la-hàm. Mà ngược lại cô Ma Gandida này đó thì rất là bực tức, rất là thù hận, tìm cách trả thù Đức Thế Tôn. Mà bây giờ muốn trả thù Đức Thế Tôn thì có một điều kiện duy nhất là phải lấy cái ông vua nước này. Cho nên cổ bắn cái tin là có chịu thì ông vua rước về làm thứ phi liền. Từ khi mà làm thứ phi rồi cổ rất tâm để mà trả thù. Thì một hơn cái Phật đi ngang cái nước đó khất thực, thì cô này mới mướn tất cả những người mà bán cá ngoài chợ chửi Đức Phật, chửi không còn gì hết luôn. Đến mức độ mà Tôn giả A Nan nói thôi Thế Tôn, bây giờ mình qua cái thằng khác mình đi khất thực đi, chứ ai mà đi khất thực bị ta chửi. Thì Thế Tôn nói một câu: Thế Tôn nói một câu này: có khi nào mà cái ông bác sĩ giỏi, ông treo cái biển ở ngoài cái nhà ông chữa bệnh, ông treo một cái biển như thế này: ở đây chỉ chữa bệnh những người không bệnh nặng, còn những người bệnh nặng thì đi chỗ khác. Có khi nào vậy không? Thì ông Tôn giả này nói là không có. Thì Đức Phật nói là ta ra đời cũng giống như một bậc đại y vương, tức là chuyên chữa những người bệnh nặng, còn những người bệnh nhẹ là đưa anh chánh thiện. Ví dụ vậy. Phải không? Những người bệnh nặng là đưa thầy trụ trì ở Tuệ Quang gì đó, còn bệnh nặng là giao người khác đó. Mà bây giờ bỏ đi thì không được. Thì nghe như thế rồi thì những người mà con đồ đồ tự nhiên quỳ xuống lại xin sám hối. Thì bà này bà tức là bà làm này không được. Thì cuối cùng bà mới tìm cách, bà bỏ con rắn độc ở dưới cái mền của ông vua. Rồi sau khi mà ông vua ông tìm được rồi thì ông tức quá, ông lấy cái một cái cung, mà cái cung tên này rất là nặng, mà cái cung tên này là những bậc tiên đế để lại, mà có cái chuyện gì mới sử dụng, còn có thôi thì không dám bắn. Thì trong lúc này cái ông kêu bà lại, ông kêu bà hoàng hậu lại, xong là ông kéo cung lên bắn. Thì trong lúc mà ông kéo cung, cái cung tên nó buông ra rồi đó, thì bà hoàng hậu này bà mới rải cái lòng từ ra. Thì cái cung tên nó không có đến bà hoàng hậu, lại 500 cung nữ, mà ngược lại nó quay trở ngược lại do cái sức tâm từ của bà. Nhưng mà cuối cùng một hôm vua đi săn bắn, bà thứ phi Ma Ganda này bà phối hợp với người chú phong tổ hết các phòng, bỏ lưỡi lên đốt chết hết luôn. Thì Phật tử này hỏi tại sao lúc đó không trải tâm từ nữa. Quý tử biết tại sao không? Vì lúc đó Đức Phật nói là nghiệp nó đến rồi đó, thì thần còn không nhớ, huống chi là thâm. Nhớ không? Nghiệp mà nó đến rồi thì không có trốn chạy nữa. Thì tất cả mọi người mới thắc mắc, mới đến mới hỏi Phật là nguyên nhân như thế nào. Phật nói là trong cái thời quá khứ lâu xa, và cái thời mà lúc đó là chưa có Đức Phật ra đời, mà có những vị Phật Bích Chi. Trong cái nước này có hết thảy là 8 vị Bích Chi Phật tu. Thì ông vua này ông rất là kính tín, cho nên hàng ngày ông đều thỉnh mời đến cung cúng dường. Mà trong đó có cái bà thứ phi này, tức là bà hoàng hậu kiếp này nè, rất là thành kính, cúng dường thành kính lắm. Một hôm 7 vị sau khi mà ngọ chay xong rồi dùng bát bay lên hư không, chứ là thảy cái bát rồi nương cái bình bát bay về núi Thiên Mã Lập Sơn ở. Còn một cái vị bà Bích Chi Phật thứ 8 á, ngài mới ra bờ sông ở trong một cái bụi rậm, cái ngày ngồi thiền, ngày thiền cái ngày nhập định luôn. Thì trong lúc mà ông vua này ông thấy 8 vị Bích Chi Phật đi quán rồi đó, thì ông dẫn hết thảy là 500 cung nữ và một cái bà thứ phi này đi dạo. Thì trong lúc mà ông vua đi dạo rồi thì bà dắt thêm 500 cung nữ đi dạo đường khác, đi tắm biển, đi chơi đủ hết. Cái đi ngang qua cái trời đổ mưa, đổ mưa cái vào gốc cây núp, cái lạnh quá cái hơ củi đốt. Đốt cái thấy cái quỷ bích chi Phật này, bà tưởng là chết rồi, thôi bà sẵn vậy bà đốt luôn. À, bà đốt cái lúc bà ngàn giật định rồi mà. Thì sau khi bà đốt rồi thì bà mới giật mình là lúc mà cháy y áo rồi bà mới phát hiện ra rằng á, là không phải khúc cây mà quỷ bích chi Phật. Rồi bà nghĩ, bà nói nếu mà ông vua mà ông phát hiện ra được là chắc bà chết, cho nên bà mới tác ý là giết luôn. À, cho nên bà mới cùng 500 cung nữ đem củi về chất, chất đầy lên hết đốt. Và sau khi mà đốt và cháy hết rồi thì bà trở về cung lại. Nhưng mà quỷ bích chi Phật này nhập vào cái cảnh giới diệt thọ tưởng định, cho nên không có gì mà cháy được hết. À, sau khi mà xả định xong rồi, ngài phi hành lên núi Mã Lạp Sơn ở. Phật nói là ban đầu á, thì bà vô tâm, nhưng mà đằng sau á, thì cái nghiệp tác ý là giết quỷ bích chi Phật đó. Do cái nghiệp này nó vẫn còn dư máu, nhờ cúng dường 8 quỷ bích chi Phật bà được sanh làm hoàng hậu. Nhưng mà do cái nghiệp bà đốt với 500 cung nữ, cho nên đời này chết chung luôn. Quý tử thấy không? Cho nên ở cái phần này mình thấy rằng cái nhân quả nó đi theo với mình như hình với bóng. Đó. Rồi câu thứ hai, Phật tử hỏi: Thưa thầy, con nghe trong nhà Phật nói nhìn bằng con mắt nghiệp. Như vậy nhìn bằng con mắt nghiệp là nhìn như thế nào? Quý vị biết nhìn bằng con mắt nghiệp như thế nào không? Ai biết không? Nếu mà chúng sanh này mà không nhìn bằng con mắt nghiệp á, thì chắc là thị nở ở giá hết. Đúng vậy không? Sở dĩ mà thị nở gặp chí phèo là ngay trong giờ phút đó chí phèo nhìn thị nở giống như hoa hậu thế giới đó, nhìn mắt nghiệp, đúng không? Phải không? Chứ nếu mà trong cuộc đời này mà mình thấy mình không có nhìn con mắt nghiệp, chắc là cái người xấu ở giá hết. Phải không? Do nhìn con mắt nghiệp cho nên thấy cái người thương của mình á, thì nói thẳng luôn cho hoa hậu thế giới cũng mặc. Một khi mà thương rồi tự nhiên sao nó này giống như là công chúa lọ lem gì đó, ví dụ như đó, thấy không? Đó gọi là nhìn con mắt nghiệp. Giống như quý Phật tử thấy không? Con khỉ là con khỉ nó sống rất là hạnh phúc với nhau là vì nhìn con mắt nghiệp con khỉ. Phải không? Chứ mà nó đem mà nó gán con mắt nghiệp người vô chắc nó bỏ chạy hết. Phải đúng gì không? Cho nên nhìn con mắt nghiệp. Hiện đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong kinh Tiểu Bộ kể một câu chuyện có một cái bà hoàng hậu này nè, trong lúc còn sống bà rất là gay gắt với người khác, bà luôn luôn bà sân hận, bà bực tức đến người khác, cho nên bà vừa chết bà đầu thai trong cái loài súc sanh làm cái con bọ hung. Thì cái ông vua này ông rất là thương tưởng cái bà hoàng hậu này, cho nên ông nói á, ở trong nước nếu ai mà làm sống bà hoàng hậu này thì ông chi nửa giang sơn, còn nếu cái ông thầy thuốc nào mà làm không sống cái bà hoàng hậu này thì ông đem chém đầu đó. Cho nên trong nước là thầy thuốc là chém đầu chết nhiều lắm. Thì cuối cùng có một vị đạo sĩ, đạo sĩ là tiền thân của Đức Phật đó, ông tu trên núi. Một hôm ông hoàng thiền định, ông thấy cái tâm ông nó đậm chút, cái ông nhìn xuống ông thấy cái sự kiện đó, cái ông xuống nói bây giờ mà bệ hạ mà muốn thấy hoàng hậu á thì bệ hạ hãy để cho tôi dùng một chút pháp thuật tôi làm mới được. Thì sau khi vị đạo sĩ này dùng một chút pháp thuật chú nghiện thì ngay tức khắc ông vua ông biến thành bọ hung. Biến thành bọ hung thì đạo sĩ sao cũng biến thành bọ hung luôn. Thì đi một đoạn đường, thì đi ngang qua một cái đầm nước, thì ông vua này ông nói trời xưa giờ ông chưa bao giờ mà ông ngửi cái mùi thuốc nước mà nó thơm kiểu gì. Quý tử biết nước gì không? Nước đáy người giống gì hết đó. Mà bằng con mắt nghiệp là ông thấy cái nước này là không khác gì cái nước hương thủy, cái nước thơm chịu không nói luôn. Thì ông đi vào một cái khu rừng đó, thì ông phát hiện ra được rằng hoàng hậu, thì ông nhảy lại, ông nói hậu ơi sao hậu không trở về. Thì lúc này bà hoàng hậu mới chạy vào bên trong, mới kêu ông chồng ra, mới nói cái thằng này biết ở đâu mà nó đến nó chọc thiết này. Thì ngay trong giờ phút đó thì có một con bọ hung thật là lớn, nó chạy ra, nó rượt cái ông giật mình, ông chạy, ông bắt đầu ông chạy ra cái bãi phân kia, biến thành ông vua lại. Và sau khi tận mắt chứng kiến hoàng hậu của mình không những biến thành bọ hung mà nó còn rượt mình, nó còn đòi giết nữa, cái ông quyền kêu là trôn gấp, giòn nhanh luôn, không có cần mà chửi gì hết. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy không, nhìn con mắt nghiệp là bà hoàng hậu này, lúc mà bà còn sống thì con mắt nghiệp bà thấy gì? Thấy ông vua là người chồng của mình rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà bằng con mắt nghiệp của bà hung á, thì bà thấy ông vua là con người, mà đẹp là với ai? Với chồng của mình. Mà chồng của mình giờ này là ai? Con bò hung đực. Thấy không? Đó là gì? Nhìn con mắt nghiệp. Đó là trong kinh diễn tả, thường thường nó là nhìn con mắt nghiệp. Đó. Rồi câu kế: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu thứ nhất: Theo con thấy, ăn chay chính là mình phóng sanh, có phải vậy không? Xin thầy giải nghi. Đó. Câu thứ hai: Có người nói lúc phóng sanh thấy có chim và cá chết một hai con, vậy có phải là sát sanh hay không? Đó, hai câu này là dính với tôi hết. Vì bây giờ tôi hay phóng sanh lắm, thấy không? Thì Phật tử này hỏi chắc Phật tử này thấy tôi hay phóng sanh bây giờ hỏi nè. Ở đây là nói là theo con thấy ăn chay chính là mình phóng sanh, có phải vậy không? Quý Phật tử phải hiểu một cái điểm, mình ăn chay là để phát cái lòng từ, mà mình còn phóng sanh là để kết cái thiện duyên. Nhớ kỹ nha, nó khác. Bây giờ mình ăn chay mình không ăn mặn là để mình khởi cái lòng từ, mình thương chúng sanh, nó cũng giống như mình, mà tại sao mình ăn nó? Đó là khởi lòng từ. Còn mình thương tưởng loài chúng sanh này, mình phóng thích nó, thì đó gọi là kết cái thiện duyên với chúng sanh đó. Bảo đảm quý Phật tử biết cái đời sau là đệ tử của tôi là toàn là chim cá đầy hết. Ví dụ đó là mình kết thiện duyên với nó. Chẳng lẽ đời sau mình nói nó nghe, nó nhớ lại, đời trước ông cứu mình. Đó là cái năng lực từ trường mình không có khám phá được, mà chính là mỗi loài nó có một cái năng lực hấp thụ, nó biết được rằng cái người đó cứu mình. Lại kỳ một cái điểm, chẳng hạn như ở đây tôi nói thật quý tử nè, chẳng hạn như tôi phóng chim ngồi thiền viện tôi đi, mà đặc biệt con chim nào cũng như thế, dầu nó không muốn ở đó mà tôi theo dõi luôn. Chẳng hạn như có những con chim hoàng yến nó không bao giờ ở tại chỗ, mà nó đi đến những cái đầm nước nó mới ở, hoặc là sông tới suối. Mà lần nào phóng sanh ra nó ở với mình 10 ngày xong nó mới đi. Thì nếu mà nó không có một cái trực giác biết rằng cái người phóng sanh này cũng là cái ân nhân của mình, nếu mà nó không có trực giác đó, đúng không? Nó phải có. Vừa rồi chẳng hạn như tôi xuống miền Tây, tôi giảng cái tập tôi giảng miền Tây xong rồi đó, thì tôi đến ngay cái cầu Cần Thơ đó, họ bán cá, mà cá chào, cá chê, đủ loại cá hết. Quý tử hôm nào xuống họ bán làm gì, họ mổ ruột ra gì, tôi thấy tội quá, mà cũng không có mắc bao nhiêu. Có một số người gửi tiền cho tôi đó, thì tôi mua khoảng chừng 1.000-1.500 là hết, từ cái dọc đường xuống hết luôn, mua hết. Thì có một cái người tài xế đi chung với tôi, nói là thầy bỏ tiền chi, thầy mua phóng sanh rồi người ta cũng mắc. Thì tôi nói kệ, bắt chứ bây giờ mình làm cái lễ quy y cho nó, dù gì đi nữa nó cũng kết duyên hạt giống Tam Bảo. Thì quá tình sau khi mà tôi chú nguyện quy Tam Bảo xong rồi tôi thả xuống, nó bơi, mà nó cứ bơi cà dầm, mà chính cái người tài xế đứng cũng nhìn luôn. Thì sau khi mà bơi dầm dầm rồi tôi thấy gì, tôi mới buộc miệng, đó gọi là may rủi. Quý tử biết may rủi chỗ nào không? Tạo Phật rất là hay, để mà cảnh tỉnh cái người đó, cái người mà tài xế đi chung với tôi. Thì sau khi tôi thấy nó bơi dầm dầm, tôi nói nè, thôi thầy đã quy y rồi, các con mà bơi như thế thầy biết rằng các con mừng nữa đó, nhưng mà các con đi chứ người ta bắt trộm. Vừa nói xong nó lặn một cái mất hết luôn, cái ông tài xế quỳ xuống lại tại chỗ luôn. Nó bây giờ mới tin cái việc phóng sanh. Mà quý Phật tử làm, sở dĩ mà tôi làm tới ghiền cái việc này là có lý do của tôi. tôi làm tôi thấy nó có những cái con chim hay là con cá nó mừng với mình luôn, lạ kỳ một cái điểm nó mừng luôn, mà mình nói nghe y như họ nghe vậy đó, mình vừa nói cái nó lặng luôn. Chẳng hạn như vừa rồi tôi xuống dưới miền Tây, tôi thấy mấy con rắn nước, thấy tội quá, tôi mua nguyên một bao bố tôi thả, mà tôi thả xuống sông rồi nó không bao giờ chịu đi, mà nó cứ lội cả vòng ba bốn vòng rồi, mà mình đi rồi mình nhìn lại nó bắt đầu nó mới bơi đi. Phải không? Tức là nó có cái trực giác, có tánh biết hay không? Đó, cho nên đây nói là mình phóng sanh là kết thiện duyên với chúng sanh. À, còn ở đây Phật tử nói bây giờ mình phóng sanh mà chết một hai con thì mình sao? À, tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử thấy nè. Ví như có một ông bác sĩ rất là giỏi, ổng cứu chữa bệnh nhân, thì trong cuộc đời của ổng thì có những lúc ổng sảy tay, hoặc nói khác hơn ông chữa nhiệt tình, nhưng mà những bệnh nhân cũng phải chết một hai người. Cái rồi ông nghĩ mình làm bác sĩ mà chết một hai người thôi, nghỉ bác sĩ luôn, thì mình thấy ông bác sĩ này này là mình nói là người có trí hay là người không có trí, tôi không dám nói ông này ngu, phải không? Nói vậy quý tử nói tôi ngu nữa. Bây giờ quý tử nghĩ sao? Bây giờ cái ông bác sĩ mà ông làm rất là nhiệt tình, mà ông muốn cứu cái người này lắm, nhưng mà trong cuộc đời của ông cũng sai sót chút ít, cho nên có một hai người chết, thì ông bỏ. Thì cũng vậy, mình phóng sanh thì phải có những một hai con đã chết, đừng có thấy cái việc ít mà bỏ cái nhiều. Cũng giống như một hôm nào đó quý Phật tử ăn cơm, mới ăn có một muỗng cái nắp cục, cái mình bỏ luôn, tôi không ăn nữa. Cái mai cái mình ăn cơm nó nắp cục nữa, mình bỏ luôn chắc mình chết, phải không? Nóc cục một hai cái không phải mình bỏ cơm luôn, mà mình tìm cách gì để mình chữa không bị nóc cục nữa để ăn cơm, phải không? Tôi bữa trước là tôi ăn cơm một cái tôi nóc cục 17-18 cái ăn cơm được, cái tôi phải chạy lên Sài Gòn có bác sĩ nói à thầy bệnh cái loại đó, cái đưa thuốc uống cái hết nóc cục, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này mình nói à, có một hai con chết rồi cái tự nhiên mình làm nữa. À, mình phải nhớ cái điều đó. Mà tuy rằng một hai con chết, mà nó chết không phải bị nằm trên thớt mà chết, nhớ kỹ cái điểm đó, mà chết với cái thiện duyên là gặp được quý thầy chú Nguyễn, phải không? Đời sau nó cũng được hạt giống tam bảo. Đó là những câu hỏi chúng tôi chia sẻ. Thì bây giờ đến cái phần này nữa. Thưa thầy, con mong thầy giải đáp những nghi vấn sau. Một, khi ngồi thiền ở nhà có thể bật quạt máy, bật quạt hoặc là máy lạnh hay không? Có thể mặc thường phục hay phải mặc pháp phục? Câu thứ hai, khi kết thúc thời giảng pháp, có lúc chúng ta đọc bài hồi hướng công đức, có lúc chúng ta đọc bài tứ hoằng thệ nguyện, vậy khi nào chúng ta đọc một trong hai bài, và việc chọn một trong hai bài này có liên quan đến nội dung của thời pháp không? Câu thứ ba, khi một người gặp bất hạnh, chúng ta muốn giúp họ vượt qua, những khi đó họ thường nói bạn không trong hoàn cảnh của tôi, ví dụ bạn chưa có gia đình, bạn chưa có con, bạn chưa mất người thân, vân vân, bạn chưa đau khổ như tôi nên bạn không hiểu đâu. Khi gặp trường hợp này con không biết khuyên nhủ thế nào, xin thầy chỉ dạy, thì có một con đường sáng rồi lui, phải không? Chỉ dạy. Bây giờ tôi giải thích hàng lần nè. À, thì bây giờ câu thứ nhất nè, bây giờ quý Phật tử thấy mình có nên bật máy quạt không? À, tôi kể cho nghe, ngày xưa tôi làm chi khách ở Trúc Lâm, có cái ông người Mỹ này, ông qua ông tập tu. À, sau khi ông tập tu xong rồi á, ổng muốn về Sài Gòn, thì thầy chủ chuyện đó có nói tôi á, thì cái ông này ổng đường đi nước bước ổng cũng biết bao nhiêu, thôi bây giờ dắt ổng về Sài Gòn, à, dắt ghế thường chiếu rồi đi các nơi. Sau khi mà dắt về thường chiếu, ổng tham quan xong hết rồi, cái ổng về nước, mà trước khi về nước á, thì ổng muốn đi Sài Gòn dạo một vòng. Thì sau khi mà dạo suốt một buổi rồi tối ổng về, ổng cũng hăng lắm, ổng xin ngồi thiền. Mà ổng ở bên xứ xứ Mỹ á, thì quý tử biết rằng cái trời nó cũng lạnh nó mát, rồi ổng lên Trúc Lâm nó cũng mát, nhưng mà ổng xuống Sài Gòn nó quá nóng, Cho nên tôi còn nhớ lại ông ngồi hết thảy là 4 cái máy quạt, trước, sau, hai bên, quạt hết, quạt xuống luôn. Mà quạt một hồi chưa tới một tiếng cái ông ngã ra phải cạo gió ổng, gió nó nhạt. Tôi chứng kiến luôn, phải không? Cho nên mà quý Phật tử cũng mở quạt, mà gõ mặt đừng có thẳng vô người, hoặc là sau lưng, hoặc là ngay cái chỗ mà cái quyệt mình nó hở ra đó, mà mình cứ đợi gió nó thổi một hồi, gió nó dư, mà dư nó thành sao? Bệnh, hoặc là phong hàn, phải không? Cho nên cũng mở cái quạt nhưng mà cách xa. Cho nên cái này nó rất là kỹ. Hoặc là gì? Hoặc là mở máy lạnh cũng được, nhưng mà cho nó ít thôi. Còn bao nhiêu mà đủ nhân duyên á, là quý Phật tử lấy cái gió mà gió thiên nhiên rất là tốt. Đúng không? Gió thiên nhiên rất là tốt. Mà trong nhà thiền nói là sao? Đừng có lạnh quá, mà cũng đừng có nóng quá, phải không? Còn đây á, mặc thường phục hay phải mặc pháp phục, thì nếu mà đủ duyên mà chúng ta ngồi máy lạnh, máy quạt mà mặc pháp phục thì nó tốt hơn. Bởi vì trong lúc mình ngồi là đâu phải mình làm ma, mà làm gì? Làm Phật. Làm Phật phải trang nghiêm một chút, phải không? Cho nên có những người á, nóng quá, cái cởi áo, mặc cái quần xà lỏn ngồi thiền, tôi thấy nó kỳ đó, nó kỳ. Không có ông Phật nào mà ngồi quần xà lỏn, thấy không? Tôi nói Phật tử tôi thấy rồi, không có ông Phật nào mà ngồi mặc quần xà lỏn, mà mình thấy ngồi quần xà lỏn thấy kỳ lắm. Có nhiều người cư sĩ gì đó, nóng quá chịu nổi, cởi áo ra luôn, không mặc cái gì hết, mặc cái quần xà lỏn ngồi vậy. Mà tôi thấy rồi rất là kỳ. Hôm nào đó mà có Phật cư sĩ nào mà ngồi như thế, tôi chụp hình tôi đưa cho Phật tử coi, rất là kỳ, thấy không? Đó, cho nên là mà quý Phật tử thấy mình mặc cái pháp phục á, tự nhiên nha, tự nhiên mình cảm thấy giống như là long thần hộ pháp rồi, chư thiên rồi hộ trì cho mình. Còn mà mình mặc mà sơ sài quá nó cũng, phải không? Cho nên là sau này tôi phát nguyện rồi, tôi phát nguyện là tôi tu thành hộ pháp. Quý Phật tử mà ngồi thiền mà mặc pháp phục là tôi hộ trì, tôi ráng bảo hộ cho người đó, mà mặc quần xà lỏng tôi bỏ đi. Nói cho mình mặc pháp phục thì mới tốt. Ở chỗ tôi mà hôm nào mà nóng á, thì làm gì làm á, là tăng chúng là chúng tôi bắt buộc là mặc pháp phục hết. Ở đây á, thì tôi không dám nói xấu với người nào, nói thẳng luôn để tôi kể cho nghe. Cuối cùng rồi quý Phật tử mới cảm ơn Hòa Thượng Trúc Lâm. Đi đâu gì đâu mà cũng không bằng chỗ Hòa Thượng đưa ra một cái quy tắc là tánh tướng đồng nhất. Hòa Thượng nói là ngồi thiền bất cứ ở đâu mấy chú cũng phải mặc pháp phục. Mà trên thiền đường nha, ở Thường Chiếu nóng cách mấy cũng mặc pháp phục. Còn quý Phật tử mà đủ nhân duyên nha, qua các thiền viện ở Miến Điện tôi qua rồi, chứ không phải là tôi nghe người khác nói. Và nó nóng lắm, đến cái mùa nóng chịu không nổi luôn. Mình vào rồi mình thấy có những vị sư nóng quá chịu không nổi, cởi y ra hết luôn ở trần ngồi thiền. Mà tôi thấy mà sư mà ở trần ngồi thiền nó kỳ lắm, phải không? Tệ lắm thì cũng mặc áo ngắn hay là mặc áo thun. Còn đằng này nóng quá thôi cho mày đi luôn. Đó là tôi đến một cái thiền viện tôi thấy luôn. Lúc trước tôi có đi với quý thầy, vào trong thiền đường luôn, thấy mình giật mình luôn. Mà mình mới nghiệm lại là Hòa Thượng rất là hay. Đó, cho nên nó ngồi đủ duyên với Phật tử mặc pháp phục rất là tốt. Vì trong lúc đó mình ngồi là mình đang làm Phật. Đó. Thì đây nè, khi kết thúc thời giảng pháp, có lúc chúng ta đọc bài hồi hướng, tức là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạt đạo, là cái bước đầu, phải không? Cái bước sau nữa là chúng ta tứ hoằng thệ nguyện, là chúng ta đang phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Mà trên con đường Bồ Tát Đạo là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là độ chúng sanh mãi mãi luôn. Thứ nhất là chúng sanh ngoại duyên, thứ hai là chúng sanh nội tâm. Mình phát nguyện là muốn thành Phật thì phải độ chúng sanh này. Kế là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, toàn là con đường Bồ Tát không? Gì? Pháp môn vô lượng thể nghiện học, mà Phật đạo vô thượng thể nghiện thành. Tức là mình phát nguyện tứ hoàng thể nghiện là đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Còn nguyện đem công đức này là mình nguyện cái công đức lành này hướng về tất cả chúng sinh, đó, đều thành Phật. Đó là cũng là cái nguyện tốt. Nhưng mà gì? Nhưng mà phát Bồ Đề Tâm nó chưa cái mạnh, phát Bồ Đề trên con đường Bồ Tát chưa cái mạnh. quý tử nghiệm là hai cái bài này nè, phải không? Cho nên mình phát tứ hoàng thành nghiệm rồi, tự nhiên mình có một cái sức mạnh gắn gỗ à, tiếp tục đi trên con đường này. Còn mình nguyện đem công đức lành này hết tất cả chúng sanh cũng được, nhưng mà tự nhiên nó cái sức mà cái sức kiên cố nó không cái bằng sức tứ hoàng thệ nguyện. Cho nên ban đầu á, thì hòa thượng hồi hướng công đức một thời gian sau á, hòa thượng dùng cái tứ hoàng thệ nguyện. Quý tử nhớ điểm đó không? À, lúc trước hòa thượng giảng là lấy cái bài hồi hướng công đức, mà cái hồi hướng công đức nó có một cái ý nghĩa sâu lắm. À, bây giờ mình hồi hướng công đức là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Có nghĩa là mình nguyện cho tất cả mọi người đều thành Phật đạo. Thì tại sao những người gần gũi mình mà mình không cho họ thành Phật? Đó là một ý nghĩa sâu hơn nữa, phải không? Tức là mình nguyện cái cho tất cả chúng sanh đều thành Phật, thì huynh đệ gần gũi mình cùng chung cái pháp tu với mình, cùng ở chung một đạo tràng, thì chúng ta thấy thương, thấy mến, thấy giúp đỡ, thì đó gọi là nguyện đem công đức hồi hướng khắp chúng sanh. Đó. Thì ở đây quý Phật tử chọn một hoặc là trăm bài nào cũng được. Mà cái bài này là gì? Một khi xả thiền ra, quý Phật tử nguyện gì? À, nguyện cái công đức mà ngồi thiền cho khắp tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Còn mà tứ hoằng thệ nguyện thì quý Phật tử đọc lên cũng được, không? Nhưng mà mình là cái người cư sĩ, thôi bây giờ mình hồi hướng công đức trước. Rồi khi nào mình phát bồ đề tâm thệ nguyện sâu rộng á, thì mình mới lấy tứ hoằng thệ nguyện đó. Thì đây là khi gặp một người bất hạnh mà mình giúp họ vượt qua, mà họ nói như thế đó là mình biết mình chưa có nhân duyên với người đó. Cái thứ hai là cái năng lực mình không đủ, giống như mình chưa biết bơi mà mình nhảy xuống mình cứu người ta chết đuối thì hai người đều chết luôn, phải không? Thì thôi trong lúc đó mình xá, mình nói thôi à, nếu mà bạn không thông cảm thì tôi không có đủ gì, đủ năng lực chia sẻ, phải không? Có những người bạn mà mình nói họ nghe là mình biết mình có túc duyên đời trước với họ à, có cái kết duyên cùng với họ à, cho nên hiện bây giờ này quý Phật tử muốn đời sau mình nói cho người ta nghe thì mình phải phát một cái nguyện là kết bạn không kết thù, đúng không? Hoặc nói khác hơn, đủ nhân duyên, mình đi ra đường mình gặp con gì nó chim hoặc là con cá hoặc con gì đó, cái mình đủ chút ít tiền mình mua, mình thả nó, mình phóng sanh, thì đời sau nếu mà làm người nó gặp mình thì mình dễ dạy dỗ hơn. Đó là cái phần này chúng tôi nói rất là kỹ à, để kết duyên à. Rồi Phật tử nói anh khúc này nè, Phật tử nói cái lầm không biết, là kính chúc thầy luôn được mạnh khỏe, thầy là tấm gương sáng để chúng con nhìn lại và sửa đổi bản thân. Thì tôi khuyên quý tử một điều, thứ nhất là nhìn lại cái công hạnh của Đức Phật, thứ hai là nhìn lại công hạnh chư Bồ Tát, thứ ba là nhìn lại công hạnh của Hòa Thượng Tông Sư, Hòa Thượng Thường Chiếu, những quý thầy lớn. Chớ nhìn tôi có một lúc quý Phật tử thất vọng, thấy không? À, cho nên quý Phật tử là nhìn quý thầy lớn đó, để cho mình có cái năng lực lớn, có sức bật lớn. Cho nên những người đến á, họ đến họ khóc với tôi, họ một hai là xin tôi quy y, cứ nhất định là tôi quy y. Họ năng nỉ họ khóc lắm. Thì cuối cùng tôi nói một câu, quý Phật tử thích chiếc hạm không? Tôi đã thích. Thầy tôi là chiếc hạm, tôi là chiếc thuyền nhỏ thôi, thôi về thầy tôi quy y hay hơn. Chứ sau này quý Phật tử quy y tôi rồi, một thời gian thấy tôi cha này cũng ra gì hết, bỏ quy thầy khác, chết luôn. Tôi là hay kinh nghiệm lắm, cho nên tôi ra miền Bắc tôi giảng lên Thái Nguyên đó, cần 300 người xin quy y. Tôi nói không, không là không. Rồi cuối cùng họ năn nỉ quá, tôi nói thôi bây giờ tôi truyền giới thôi. Cái tôi điện về cái ông thầy thị giả, cái ông xin thầy tôi tên tuổi rồi đâu hết, cái chuyển ra bằng con đường máy uy tín. Vừa rồi tôi qua Đức tôi giảng cũng như thế, 5 người, 10 người, tôi điện về tôi xin pháp danh hết, tôi chỉ là truyền giới thôi. À, cho nên quý Phật tử muốn mà để mà sửa mình á, thì tôi thấy là nhìn công hạnh Hòa Thượng Tông Sư, kế là Hòa Thượng Thường Chiếu, đó, Hòa Thượng Trúc, à, Thầy Trúc Lâm, thì sửa nó nhanh hơn tôi. Có một lúc nào đó quý Phật tử vừa thấy tôi vừa đi, vừa nhảy, vừa cười, trời chết rồi, nhìn ông lộn rồi. nhìn nóng lộn mà nhìn ra, phải không? À, mấy vị lớn đó là nhìn là chắc ăn luôn, phải không? Đó, phần này nói thật luôn nha. À. Thì bây giờ còn còn thời gian quý tử có hỏi không? Mình hỏi là mình nghỉ sớm. Con hiện thiện là thắng ý cười phải không? Thắng ý phải cười. Hỏi cái bác kia hỏi. Tức là trong lúc mà xả thiền thì hòa thượng dạy cho mình là cái phương pháp lọc lô song quan, trong cái quyển là mật triền tham thiền yếu chỉ của thiền sư Thiên Cơ, tức là hạ thủ công phu tu thiền, tức là phải cần phương pháp lọc lô song quan. Ngài nói nếu mà không dùng pháp đó thì bệnh cảm rất dễ xâm nhập. Thì có người nói là không cần, thì ngài nói là giống như mình nấu nước mà không có củi, không có lửa thì nước nó không sôi lên, thì dùng một chút ít công phu đó không có mất tiền mà được kết quả rất là tốt. Thì ở đây Phật tử hỏi thì phương pháp lọc lô song quan Phật tử biết không? Làm sao? Để lên đó vậy đó, tập cho mình những cái quyệt đạo mình đó, có lỡ mà có bị cảm thì nó ra, phải không? Chứ không có gì hết đó. Quý Phật tử phải tập cái đó rất là hay, phải không? Hoặc là cái khác hơn đó, chẳng hạn như tối á, mà quý Phật tử thấy chẳng hạn như trước khi mình ngủ, những người già yếu á, là mình trà cái huyệt dũng tiền cho thật nóng, rồi mình dán cái cao, cái dán mà cái thuốc dán lên, rồi mình mang đôi giớ mình ngủ, thì tối đó mình không bao giờ bị, thứ nhất là bị cảm lạnh, thứ hai á, là bị đột quỵ. Ở đây tôi mới học với nha, tôi chỉ lại, mới học thôi, chỉ lại cho quý Phật tử. Thì những người mà lớn tuổi á, phải cẩn thận cái điều đó, phải không? Rồi bây giờ Phật tử nào hỏi không? Không hỏi thì chúng ta nghỉ sớm. Cái câu này hỏi nè. Cái câu này hỏi là bây giờ chưa hỏi là biết câu hỏi rồi. Là con tu vậy bạn biết bao giờ tiếng? Cô này. Hỏi nè. Tội cô này đó. Rồi. Thì bây giờ Phật tử này hỏi là gọn nhất mà dễ nhất á, là ở đây tôi kể cho quý Phật tử, tự vì mình không có làm thôi, mình nói như thế nhưng mà mình không có làm, mà bây giờ mình mạnh dạn mình làm thì tức khác là được à. Câu chuyện thứ nhất tôi hay kể đó, có một cái bà này, bà tu cũng như cái cô Phật tử này hỏi, bà nói bà tu bà bị vọng tưởng rồi bà bị đủ thứ chuyện hết. Bà nói tại sao mà tu không có tiếng. Một hôm bà lên bà gặp một vị thiền sư, đây là câu chuyện ở Miến Điện, bà hỏi là con tu mãi mà vọng tưởng, bây giờ thầy chỉ có phương pháp nào tu mà nhanh không? Thì thiền sư nói nhanh lắm, bà không tin cho bà tu chừng tháng ngộ đạo à. Bà nói phương pháp nào hay vậy? Thì thiền sư nói chỉ cần 3 chữ thôi. Thì lúc này thiền sư nói bà về nhà đi, bà chỉ cần dùng 3 chữ này thôi, tất cả sự kiện nào đến với bà chỉ quán chiếu 3 chữ mặc kệ nó. Thì quá tình bà vừa về nhà, cái chồng bà báo tin bán được 2 mẫu đất gần 15 tỷ, vừa nói bà xong bà nói mặc kệ nó, không thèm gì hết. Rồi con gái bà báo tin về đổ vào cái trường đại học rất là tốt, bà nói mặc kệ nó. Tức là tất cả cái chuyện gì đó bà đều kêu mặc kệ nó, bà không dính gì hết. Thì một hôm bà đang chiên cá thì ông chồng nói bà ơi cá nó cháy rồi, bà nói mặc kệ nó, ngộ đạo luôn. Mình mới tu rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm mà mình đòi là dứt vọng tưởng rồi được khinh an, được này được kia. Chính cái điều mong muốn là chính cái điều vọng tưởng, chính cái điều mình mong muốn để được cái này được cái kia, đó là nằm trong cái giới tham, phải không? Mà không được thì thành sân. Mà tham sân á thì nó lờ mờ thành ra si, phải không? Cho nên dính mắc vào trong chỗ đó thì không bao giờ tiến. Đó cho nên mình cứ thông thả từ từ. Phật dạy á là có đi á thì đến, sợ mình đi thôi. Hoặc là mình đi lộn đường, phải không? Chẳng hạn như đường xuống về Vũng Tàu, cái mà mình đi về Long Thành thì nó không đến, phải không? Mình cứ đi thì nó đến, mình ăn no, mình ăn thì chắc chắn sẽ no, mình uống sẽ hết khát. Mình biết như thế là cái phương pháp nhà thiền là từ từ chậm rãi. Và Thượng Trúc Lâm nói có người tu 10 năm được kết quả, có người tu 30 năm, có người tu cả đời luôn, mà có người mới vô 1-2 năm có kết quả. Là do túc duyên người đó đời trước có tu, thì mình bây giờ mới gieo nhân thì đòi gặt quả thì sao có được. Cho nên mình bây giờ là kết tụ những cái thiện pháp. Cho nên trong kinh Bảo Tích Phật dạy đó, không phải ai mà cũng bắt người ta tu thiền. Có người thì vào tu thiền cũng được. Phật dạy là làm cái việc này việc nọ. Chẳng hạn như trong thiền viện đó, có những người họ vào tu thiền cũng được, thì hòa thượng bắt chẻ củi, bắt nấu cơm, bắt làm này làm nọ, làm rẫy làm ruộng làm vườn gì đó, để nuôi lại những người có cái căn duyên tu tập. Rồi từ từ lần lần người nó cũng bước vào con đường này đó. Cho nên quý Phật tử đừng có ngại. Tu tức là tiến. Mà tiến gì? Tiến từ từ, tiến chậm chậm. Mình biết cái nghiệp duyên mình sâu dày, cho nên mình phải tạo cái phương pháp trợ duyên, hoặc là sám hối, hoặc là tụng kinh, hoặc là tạo các việc thiện pháp thêm hơn nữa. Rồi nói khác hơn là cái việc gì đến mình ráng cố gắng mình buông xả, đừng có bóp dính mắt, đừng có bóp cung mang. Hoặc là nội mình thấy người ta tại sao người ta làm gì cũng được mà mình làm được, nội nhiêu đó cái mình bực tức, mình rây rứt là mình thua rồi đó. Rồi gì nữa, mình thấy người ta mặt này sáng sủa, được chồng thương, con đổ đẹp mà mình được gì hết, cái mình cũng rây rứt khó chịu, là mình đứng chỗ. Nói nhiêu đó thôi, trong cuộc sống thôi, là mình bị vọng tưởng nó quay khốn mình rồi, phải không? Rồi mình nghĩ người ta tu tiến mà còn mình sao tu chậm quá. Người ta đến thiền viện Tuệ Quang, ví dụ như được huynh trưởng hỏi thăm, rồi được thầy trụ trì hỏi thăm mà còn mình được gì hết. Nói nhiêu đó thôi là mình tu chậm chút rồi đó. Ngộ lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng trong cuộc sống giữa đời thường này có nhân, có quả, có duyên, phải không? Cho nên mình cố gắng, mình ráng mình tu thì từ từ mình chuyển. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói làm sao? Tâm tịnh thì nghiệp mình nó mới tiêu được, còn tâm mình chưa tịnh thì nghiệp nó không hết được. Cho nên tôi khuyên quý Phật tử cứ ráng cố gắng gắn gỗ đi, chắc chắn sẽ đến mà con đường mình đã chọn. Mà hòa thượng Trúc Lâm nó nói một bài thơ, quý Phật tử thuộc không? Biển trần thế dẫu nhiều lối tẻ, thẳng một đường chư Phật ta đi, non sông nước biết ngại gì, sáu căn miên mập cách ly sáu trần. Đó là lời của hòa thượng chia sẻ cùng quý Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chắc là đủ duyên rồi phải không? Rồi thôi kỳ sau hỏi gì nữa không? Đủ rồi phải không? Thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp ma môn mà vô đường thời nguyện ai học Phật đạo vô thường thời nguyện thành.
Lại một cái điểm nữa, hôm bữa tôi cái giảng thì có một Phật tử xin tôi một cái cuốn sách Hành Trình Về Nẻo Giác và cái cuốn Diệu Chỉ Phật Tâm Tông, tôi có đem theo một số sách. Thì quý Phật tử nào mà chưa có thì chập ngửa đến ngay nhà khách để mà nhận cái cuốn sách đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.